Đế Tuấn Tiểu Nhi, nhanh chóng đến đây chịu chết. Thập nhị tổ Vu xuất hiện tại Vu tộc quân đội trước người. Thập nhị tổ Vu thần thái khác nhau, nhưng cũng con mắt nhìn thẳng phía trước. Trúc Dung, Cộng Công, Trúc Cửu Âm, Huyền Minh. Đế Giang sáu chân tứ dực, trận mắt tròn xoe nhìn chằm chằm phía trước. Tốt người Đế Giang hậu bối, dám can đảm khi dễ ta yêu tộc. Đáng chết. Đáng chết. Đế Tuấn cầm trong tay yêu đế kiếm. Đông Hoàng tay cầm Đông Hoàng Trung. Phúc Hy, Bạch Trạch, Côn Bằng đều là sắc mặt băng lãnh. 12 yêu hoàng cũng là khí thế hung hung. Phía dưới ngàn vạn yêu thần cũng là lộ ra chính mình răng nanh. Đế Giang cười ha ha. Các đồ nhi, theo ta cùng một chỗ chiến. Xé nát những yêu tộc này bại loại. Chiến. Đêm nay ăn nướng đại yêu. Chiến A. Thái nhất Đông Hoàng Trung vang lên. Chiến. Giết chết đám dã man nhân này. Chiến. Thập nhị tổ Vu phân biệt cùng mấy vị yêu đế chiến đến cùng một chỗ. Đại Vu hậu nghệ, khoa phụ, cửu lê các loại cùng 12 yêu hoàng chiến đến cùng một chỗ. Chiến tranh bắt đầu. Chém giết thẳng thiết, chiến ý trung thiên. Vô số pháp tắc cùng đại đạo tại Bất Chu Sơn phụ cận gơ. Cả vùng không gian đã sớm vỡ vụn, phụ cận dòng sông bắt đầu đảo lưu. Sơn hà pha toái. Trung quanh tu sĩ đã sớm tránh lui ngàn vạn dặm xa. Công kích chấn thiên nát tan. Thánh nhân cũng không nhịn được biến sắc. Bên trong hư không, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử đứng tại phía trước. Liêu Minh, Huyền Đô các đệ tử đứng ở phía sau. Huyền Đô nhìn xem một bộ áo trắng Liêu Minh, hắn không khỏi muốn biết Liêu Minh tu vi ra sao trình độ. Liêu Minh sư huynh, ngươi tu vi hiện tại tại làm gì trình độ? Huyền Đô bởi vì trước đó không lâu đột phá Đại La Kim Tiên, tại cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất đã là hàng đầu. A. Huyền Đô sư huynh, vì sao hỏi như vậy? Liêu Minh nhìn xem Huyền Đô, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn hiểu được Huyền Đô ý gì, nhưng là mình thật muốn đánh hắn sao? Không có, ta chỉ là muốn đem ngươi trở thành làm ta tiến lên mục tiêu. Chuẩn thánh sơ kỳ. Liêu Minh từ tốn nói. Hắn hiểu được, mình nếu là không nói cho Huyền Đô mà nói, chỉ sợ hắn sẽ một mực dây dưa không rõ. Chuẩn thánh. Liêu Minh vô cùng đơn giản một câu giống như bom một dạng tại Huyền Đô trong lòng kích thích sóng to gió lớn. Trước mặt lão tử nghe nói như thế, hắn cũng là bất đắc dĩ. Chính mình cái này đệ tử, luận tính cách, thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải Minh cái quái vật này. Thông Thiên giáo chủ thì là một mặt hài lòng tại lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ trước mặt khoe khoang chính mình cái này đệ tử. Cái kia, Liêu Minh, nói cho vi sư ngươi gần nhất cũng làm chuyện gì a? Liêu Minh nghe nói như thế. Đồ nhi không có làm gì a? Sư tôn ngươi đừng nghe người khác nói mỏ. Ngươi không phải trước mấy ngày giết một cái huyết yêu lão tổ sao? Còn giết một cái gì yêu hoàng? Thông Thiên giáo chủ ha ha vừa cười vừa nói. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế, đều là lúc thì trắng mắt. Cái này nói là tiếng người sao? Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ bộ dáng này, cũng là không khỏi khẽ cười một tiếng. Chương 116, yêu tộc diệt vong. Hồng Quân lão tổ hiện. Chương 116, yêu tộc diệt vong. Hồng Quân lão tổ hiện. Trên chiến trường. Trên trời dưới đất, không chỗ không phải chiến trường. Đầy đất huyết dịch, không chỗ không phải huyết sắc. Đế Giang cùng Thái Nhất đối kháng. Trúc Dung, Cộng Công cùng Đế Tuấn đối kháng. Mỗi một tổ Vu đều có yêu đế đối kháng. Đây là sinh cùng tử quyết đấu. Sinh thì thống trị hưng hoang, thua thì bị diệt tộc. Vu tộc cùng yêu tộc đều là dùng hết toàn bộ thực lực đến liều mạng. Chiến cục đã từ vừa mới bắt đầu cháy bỏng biến thành hiện tại thảm thiết. Theo thời gian chuyển rời, Vu tộc Đại Vu cùng yêu tộc 12 yêu hoàng đều là có chỗ tổn thương. Mà Đế Giang nhìn thấy Vu tộc tu sĩ đã thương vong rất nhiều, hắn cũng là biến sắc. Đế Giang đẩy ra đối với hắn dây dưa đến cùng Đông Hoàng. Kết trận. Đế Giang thanh âm truyền đến còn lại 11 tổ Vu trong lỗ thai. Còn lại tổ Vu nhao nhao đẩy ra đối thủ mình. Bọn họ cấp tốc đi vào Đế Giang bên người. Chỉ nhìn thấy thập nhị tổ Vu lập tức lấy một loại kỳ diệu trận pháp tổ hợp lại với nhau. Đi chết đi. Đế Tuấn. Chỉ nhìn thấy Đế Giang tại trung ương trận pháp. Hắn khống chế thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Mà thập nhị tổ Vu trên đầu, vậy mà triệu hắn đi ra một hồng hoàng cự nhân. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, sẽ phát hiện cái kia người khổng lồ lại là bản cổ. Đùa đến. Đế Giang khống chế trận pháp hướng thiên địa ở giữa cho mượn trợ giúp linh khí. Chỉ nhìn thấy một cái cự đại lưỡi búa hư ảnh xuất hiện tại người khổng lồ kia trong tay. Nhận lấy cái chết, Đế Tuấn. Đế Giang trực tiếp lôi đình nhất phủ bổ về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng là có thể cảm giác được cái kia lưỡi búa uy lực. Đông Hoàng, trợ giúp ta. Chỉ nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lập tức xuất hiện tại Đế Tuấn sau lưng. Hai người bọn họ vốn là đồng tông giống nhau, tự nhiên tâm ý tương thông. Đông Hoàng Trung lập tức phóng xuất ra một cái cự đại hộ cháo đến chống cự cái này một búa. châu chấu đá xe. Chỉ nhìn thấy răng rắc một tiếng. Vòng bảo hộ kia tại cự phủ phía dưới vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Ngẫu nhiên phủ khí trong nháy mắt đánh tới Đế Tuấn trên thân. Đế Tuấn trực tiếp bị đánh bay. Mấy vị thấy cảnh này đều là một bức. Đây là cái gì thủ đoạn? Bàn cổ hư ảnh. Thái Nhất cũng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Đế Tuấn thụ thương. Chính mình làm sao có thể dẫn dắt yêu tộc đối kháng cái này vu tộc tu sĩ? Tiếp xuống liền là ngươi. Thái Nhất nhận lấy cái chết. Còn lại mấy vị yêu đế trông thấy một màn này, đều là vội vàng đi trợ giúp Thái Nhất. Thái Nhất trực tiếp dùng tự thân tinh huyết đến tế Đông Hoàng Trung. Một cái cự đại Đông Hoàng Trung hư ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Một chiêu này dẫn hổ dùng mấy vị yêu đế một nửa pháp lực. Đế Giang nhìn xem Thái Nhất bộ dáng này. Lại là ha ha cười nói. Một Đông Hoàng Trung cũng dám đi ra khoe khoang. Chỉ nhìn thấy cái kia lưới búa lại một lần nữa giơ lên. Giờ phút này, cả vùng không gian giống như đều là bị cố định một dạng. Tại bị lưới búa này khóa chặt về sau, liền lại không cách nào đào thoát. Đi chết đi. Thái Nhất. Đế Giang trực tiếp cho Thái Nhất tuyên án tử hình. Trong không gian, cái kia Đông Hoàng Trung cùng lưới búa hư ảnh đối kháng. Mấy vị yêu đế đều là đem hết toàn lực đến đối kháng. Liền ngay cả Côn Bằng cũng là đầu đầy mồ hôi, cái này Đông Hoàng Trung thật sự là quá hấp thu pháp lực. Mấy người bọn họ pháp lực đã bị hấp thu xong. Nhưng là cái kia lưới búa vậy mà chỉ là bị ngăn cản một cái. Liền thẳng tắp bổ xuống. Tùy theo, Thái Nhất cùng mấy vị yêu đế cũng bị đánh mở. Trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh. Thông Thiên giáo chủ mấy vị thánh nhân thấy cảnh này đều là biến sắc. Dạng này công kích đủ để đối kháng thánh nhân. Quả nhiên vu tộc nội tình phong phú. Tây Phương Nhị Thánh người nhìn xem thụ thương yêu tộc càng là vui vẻ. Chết hết đi. Chết liền nên là chúng ta Tây Phương Thiên Địa. Liễu Minh nhìn xem cái kia lưới búa hư ảnh, cũng là khẽ cười một tiếng. Vội vàng hệ thống gọi. Đi ra, hệ thống, giúp ta bạo kích cái kia bản cổ hư ảnh. Chăm chăm. Hệ thống khởi động bên trong. Toàn hoàn vũ thương nhất hệ thống vì ngài phục vụ. Khởi bẩm túc chủ, ta đã kiểm chắc đến bản cổ hư ảnh, sắp vì ngài bạo kích. Tùy theo, Liễu Minh chỉ nhìn thấy trong óc xuất hiện từng đạo pháp. Bản cổ thánh ảnh. Liễu Minh nhìn xem cái này đạo pháp, không khỏi cười ra tiếng. Quả nhiên là cường đại hệ thống, liền bản cổ hư ảnh đều có thể làm ra. Liễu Minh, ngươi cười cái gì? Thông Thiên giáo chủ trông thấy Liễu Minh đang cười trộm, không hiểu hỏi thăm. Sư tôn, ta không có cái gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một tốt cười sự tình. Liễu Minh vội vàng giải thích nói. Nếu là Thông Thiên giáo chủ biết mình đạt được bản cổ hư ảnh, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp vui vẻ nhảy dựng lên đi. Liêu Minh thầm nghĩ đến. Mà Đế Giang nhìn thấy chính mình trọng thương Đế Tuấn cùng Thái Nhất về sau. Liền muốn giơ lên cuối cùng một búa bổ về phía yêu tộc đại quân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn xem cái này một lần cuối cùng lưỡi búa. Hai người bọn họ trong mắt đều là xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Đây chính là hai người bọn họ cũng không chống đỡ được. Những yêu tộc kia tu sĩ làm sao có thể chống cự được. Đáng chết ta. Khó nói ngây thơ muốn diệt vong ta yêu tộc sao. Theo một lần cuối cùng lưỡi búa rơi xuống, mấy vị yêu đế sắc mặt đều là biến. Bọn họ đã là trên người có thương. Nếu như lại đến kháng lời nói, cái kia chính là chết. Đế Tuấn trong tay yêu đế kiếm cũng là tỏa ra cuối cùng quan mang. Thái Nhất cũng là cười khổ. Đông Hoàng Trung phóng xuất ra từng cơn thanh âm. Bọn họ cũng chuẩn bị liều mạng. Để đây hết thể cũng kết thúc đi. Đế Giang nhìn trước mắt yêu tộc, tựa hồ thắng lợi trong tầm mắt. Cái kia phủ tử hư ảnh chậm rãi rơi xuống. Vô tận sát khí như là lấy mạng đao một dạng rơi tại các vị yêu tộc tu sĩ trên đầu. Yêu tộc tu sĩ đều là tuyệt vọng biểu lộ. Khó nói ngây thơ muốn vong ta yêu tộc. Đế Tuấn trong mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Mà Vu yêu tu sĩ trong mắt hưng phấn biểu lộ. Đây chính là bọn họ Vu tộc quật khởi. 12 Vu tộc nhìn xem lập tức sẽ bị diệt vong yêu tộc trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Mà nữ hoa thánh nhân thấy cảnh này, cũng là không đành lòng nhắm mắt lại. Đây là thiên mệnh gây nên. Thiên mệnh bất khả kháng. Dù cho nữ hoa là thánh nhân cũng không dám đến chống cự. Mà Tây Phương thánh nhân giờ phút này cũng là cực kỳ hưng phấn. Lao tử ngược lại là than nhẹ một tiếng. Chết. Theo Đế Giang một tiếng gào thét. Cái kia phủ tử rơi xuống. Nhưng là, vốn nên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết âm cũng chưa từng xuất hiện. Đế Tuấn Thái Nhất vội vàng mở to mắt. Chỉ nhìn thấy một đạo nhàn nhạt ánh sáng tại cùng cự phủ đối kháng. Đế Giang nộ hống. Là ai? Đáng chết ta. Đây chính là cự phủ một kích cuối cùng. Nếu như một kích này không thể giết chết yêu tộc đám người lời nói, như vậy trận pháp này liền muốn phá toái. Đế Tuấn trong mắt quang mang lấp lóe. Đông Hoàng cũng là cười lên ha hả. Chơi không quên ta yêu tộc. Chỉ nhìn thấy hào quang màu xanh kia đem cái kia cự phủ triệt tiêu. Ngẫu nhiên, 12 vu tộc trận pháp cũng theo đó giải tán. đến cùng là vị nào thánh nhân? Chẳng lẽ không sợ xúc phạm thiên uy sao? Đế Giang giận dữ hét. Tùy theo, một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện. Chỉ nhìn thấy người trước mắt này tiên phong đạo cốt, nhưng lại không nhìn thấy hắn diện mục. Là ta, yêu tộc hiện tại không thể vong. Thanh âm hắn nhàn nhạt, nhưng lại truyền đến hồng hoang thế giới mỗi một cái tu sĩ trong lỗ thai. Mấy vị thánh nhân nhao nhao xuất hiện, hướng phía cái thân ảnh kia bái kiến. Bái kiến Hồng Quân Sư Tôn. Bái kiến Sư Tôn. Bái kiến Hồng Quân Đạo Tổ. Chương 117, tạm hoãn ngàn năm. Các tộc dự định. Chương 117, tạm hoãn ngàn năm. Các tộc dự định. Ở đây tu sĩ nhìn thấy mấy vị thánh nhân cũng gọi người trước mắt này vi Sư Tôn, bọn hắn cũng đều là cùng cung kính kính lễ bái xuống tới. Bái kiến Hồng Quân Đạo Tổ. Bái kiến Đạo Tổ. Hồng Quân nhẹ nhàng phất tay. Đều đứng lên đi. Yêu tộc giờ phút này mặt mũi tràn đầy cảm động. Cảm tạ Hồng Quân Đạo Tổ cứu ta yêu tộc một mạng. Cảm tạ Hồng Quân Đạo Tổ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất giờ phút này hưng phấn cực. Chỉ cần Hồng Quân tại, như vậy Vu Yêu cũng không dám lại đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Mà Đế Giang cùng 12 Vu tộc giờ phút này đều là tâm tính cũng băng. Đây chính là cơ hội tốt nhất diệt đi yêu tộc. Đế Giang nhìn xem Hồng Quân, hắn cũng là cung cung kính kính hỏi thăm. Hồng Quân Đạo Tổ, chẳng biết tại sao ngài muốn ngăn cản ta diệt đi yêu tộc. Hồng Quân nghe nói như thế, khẽ cười một tiếng. Thế gian vạn vật, cũng có nhân quả, cũng có nó thời cơ. Thời cơ chưa tới. Các ngươi nhị tộc đến đây dừng tay. Ngàn vạn không được tiếp tục mở chiến. Hồng Quân thanh âm nhàn nhạt. Nhưng là ở đây mỗi một cái tu sĩ đều là nghe rõ ràng. Vu tộc nghe được Hồng Quân nói chuyện, cơ hồ đều muốn thổ huyết. Bọn họ làm trọng sáng tạo yêu tộc thế nhưng là nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Bây giờ nói dừng tay liền dừng tay. Đế Giang buồn rầu. Nhưng là không thể làm gì. Nếu như hôm nay xuất hiện là một thánh nhân lời nói, như vậy Đế Giang sẽ không chút do dự cùng hắn làm đến một trận. Nhưng đây là Hồng Quân A. Hồng Quân Đạo Tổ. Thánh nhân Sư Tôn. Đế Giang cùng Vu tộc thật sự là không có dũng khí dám phản kháng Hồng Quân mệnh lệnh. Vu tộc lĩnh mệnh. Đế Giang thanh âm từ tốn nói, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Yêu tộc lĩnh mệnh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Quả nhiên, trời không quên ta yêu tộc. Đế Tuấn hiện tại rất muốn cao hứng giống to vài tiếng. Từ ngày hôm nay, yêu tộc quản thiên, Vu tộc quản địa, không can thiệp chuyện của nhau. Hồng Quân thanh âm vang lên lần nữa đến. Đế Tuấn cùng Đế Giang riêng phần mình lĩnh mệnh. Mà lần thứ nhất Vu yêu đại chiến như vậy kết thúc. Đế Tuấn Thái Nhất mang theo còn thừa yêu tộc trở lại 33 trọng thiên đến. 12 Vu tộc mang theo Vu tộc trở lại tiếp tục tu luyện. Mà Tây Phương Nhị Thánh người thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải là Hồng Quân xuất hiện, hóa giải trận này lời nói. Chỉ sợ bọn họ Tây Phương Giáo hội cũng đã bắt đầu vào ở Đông Phương. Hồng Quân nhìn thấy Vu yêu nhị tộc sau khi đi. Lại là nhìn về phía Liễu Minh. Thông Thiên Giáo chủ nhìn thấy Hồng Quân biểu lộ. Vội vàng hướng Hồng Quân nói ra. Sư Tôn, đây là đồ nhi đệ tử đắc ý. Hắn nhưng là thiên tài. Thông Thiên Giáo chủ không chút nào keo kiệt tán dương. Liễu Minh nghe nói như thế, cũng là đối Hồng Quân hành lễ. Đệ tử Liễu Minh bái kiến sư tổ. Hồng Quân nhìn xem Liễu Minh, hắn phát hiện chính mình lại có chút xem không Liễu Minh. Liễu Minh không sai. Ngày sau có thể thành châu báu. Hồng Quân nhẹ nhàng nói ra, ngẫu nhiên liền thân hình biến mất tại chỗ. Hồng Quân mặc dù là thuận miệng nói một chút. Nhưng là ở đây tu sĩ nghe nói như thế, đều là mặt mũi tràn đầy mở bức. Cái gì, Hồng Quân Đạo Tổ chính miệng nói Liễu Minh có thể thành châu báu. Ta nhớ được, Hồng Quân Đạo Tổ còn không có như thế khen một cái tu sĩ đi. Đúng vậy à, liền xem như Tam Thanh, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có dạng này khen qua đi. Con thứ ngày sau tất thành châu báu. Theo những người này truyền bá, châu báu chi tử liền trở thành Liễu Minh ngoại hiệu. Liễu Minh nhìn xem Hồng Quân rời đi thân ảnh, cũng là khẽ cười một tiếng. Chính mình có hệ thống, ngày sau siêu việt Hồng Quân cũng là ở trong tầm tay. Có gì đàm châu báu? Ngày sau ta chính là siêu việt Hồng Quân, siêu việt thiên đạo cái kia một. Trở lại Kim Giao đảo về sau. Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem Liễu Minh chính là càng xem càng ưa thích. Đồ nhi a, ngươi thật là cho là sư trưởng mà ta. Nhiều người như vậy trước mặt, Hồng Quân Đạo Tổ chỉ khen ngươi một. Ngươi thế nhưng là không có trông thấy Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt bọn họ biểu lộ. Thông Thiên Giáo chủ ha ha cười nói. Liễu Minh nghe nói như thế, cũng là bất đắc dĩ. Sư Tôn, ta chỉ là một thường thường không có gì lạ tu luyện tiểu thiên tài a. Cũng không có cái gì đặc biệt địa phương a. Thông Thiên Giáo chủ đập Liễu Minh một cái đầu. Nhanh đi tu luyện. Tranh thủ sớm ngày trở thành thánh nhân. Liễu Minh cười khổ. Thánh nhân là dễ dàng như vậy trở thành sao? Nhưng là đối với mình tới nói, giống như rất dễ dàng a. 33 trọng thiên phía trên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bọn họ nhìn xem phía dưới yêu đế cùng yêu hoàng. Lần này chúng ta yêu tộc thật sự là thụ thương thảm trọng a. Phía dưới yêu đế cùng yêu hoàng không phải chết liền là tàn. Phục Hy cũng là bất đắc dĩ nói ra. Vậy chúng ta hiện tại có biện pháp gì hay không có thể phá giải Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận đâu? Bọn họ mấy vị yêu đế hiện tại còn đối tòa trận pháp kia rõ mồn một trước mắt. Cả yêu tộc không có sức hoàn thủ. Nếu như không thể tìm tới đồ vật khắc chế cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận lời nói, như vậy một lần kia chỉ sợ cũng thật sự là yêu tộc diệt tuyệt ngày. Bạch Trạch, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Bạch Trạch là yêu tộc trí giả, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Bạch Trạch cũng là khóc cười một tiếng. Khởi bẩm yêu đế, ta hiện tại cũng không có biện pháp tốt. Bất quá, đã hắn Vu yêu có trận pháp, ta yêu tộc sao không thi triển trận pháp đâu. Nghe nói như thế, Đế Tuấn cũng là gật đầu. Truyền mệnh lệnh của ta. Tại yêu tộc trận pháp đại sư. Có đại thưởng ban thưởng. Bạch Trạch lĩnh mệnh. Các ngươi trước cũng đi xuống đi. Đế Tuấn cũng đều là để bọn hắn dưới đi sửa vôi. Thái Nhất, hiện tại cũng chỉ có dựa vào ngươi, Hồng Mông tử khí. Thái Nhất nghe được Đế Tuấn nói chuyện, hắn cũng là nghiêm túc gật đầu. Đế Tuấn đem Hồng Mông tử khí cho ở một mình tu luyện, cũng là có thể nhìn ra được Thái Nhất tầm quan trọng. Mà Vu tộc bên trong. Đế Giang đối thập nhất tổ Vu nói ra. Tin tưởng mọi người cũng kiến thức đến trận pháp uy lực. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thập nhất tổ Vu nhao nhao gật đầu. Tin tưởng có trận pháp này, bọn họ cũng có thể lại một lần nữa đối kháng yêu tộc. Lại nói yêu tộc tại kết thúc lần thứ nhất Vu yêu đại chiến về sau. Liên một mực tăng lên điên cuồng thực lực, nỗ lực tu luyện. Một ngày này, một yêu tộc đại La Kim Tiên đi vào phụ cận nhân tộc bộ lạc. Hắn nhìn xem nhân tộc, lại là nhịn không được nội tâm nói khác. Vọt thẳng dưới đến. Đem phía dưới một cái nhân tộc bộ lạc đổ sắt không còn. Hắn trên thân kiếm nhiễm nhân tộc huyết dịch. Đáng chết yêu tộc. Lại ở chỗ này đổ sắt vô tội. Đang lúc hắn nhấm nháp máu mới thời điểm, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngẫu nhiên, mấy cái người của Vu tộc đi qua. Vu tộc. Đến tốt. Vừa vặn ta gần nhất ngửa tay. Giết mấy cái Vu tộc vui vẻ một cái. Từ từ Vu yêu nhị tộc sau đại chiến. Hai tộc mâu thuẫn đều là càng ngày càng sâu. Cơ hồ là gặp mặt liền muốn đánh cái. Đi chết đi. Đáng chết yêu tộc. Một người của Vu tộc trực tiếp một quyền vung hướng cái kia yêu tộc người. Cái kia yêu tộc cũng là cười lạnh. An ta một kiếm. Hắn trực tiếp cầm trong tay linh kiếm chém ra đến. Lúc này, thần kỳ sự tình phát sinh. Cái kia Vu tộc một cái tay thế mà bị linh kiếm này chém đứt. Bàn tay rơi xuống đất. Đáng chết ta. Đây là cái gì quỷ? Thu thương Vu tộc hét lớn. Chương 118, nhân tộc kiếp khó. Ta, nhân tộc. Không lùi bước. Chương 118, nhân tộc kiếp khó. Ta, nhân tộc. Không lùi bước. Cái kia yêu tộc cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng là cực kỳ hiểu biết thực lực mình. Lấy chính mình vừa rồi một kích kia là tuyệt đối không thể chém đứt cái kia Vu tộc cánh tay. Phải biết Vu tộc trời sinh tu thể, cường độ thân thể đủ để dung chuyển trời đất. Làm sao có thể bị chính mình tùy ý nhất kích chặt đi xuống đâu. Đáng chết yêu tộc. Đây là cái gì tình huống? Ngươi thi triển bí pháp gì? Mấy cái Vu tộc giờ phút này ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Chỉ nhìn thấy vừa mới cái kia thanh linh kiếm giờ phút này vậy mà hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Hừ. Đi chết đi. Yêu tộc nhìn thấy thanh linh kiếm này huyết quang, cũng là có suy đoán. Chỉ nhìn thấy cái kia thanh hiện tại biểu hiện quỷ dị linh kiếm trực tiếp bị yêu tộc cơ hướng phía Vu tộc vung vậy mà đến. Cỏ. 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 Linh kiếm phi vũ, Vu tộc toàn lực chống cự. Nhưng là vô năng bất lực. Bọn họ cánh tay đều đã rơi xuống. Đáng chết ta. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Một kiện hạ phẩm linh kiếm làm sao có thể bị thương chúng ta? Mấy cái Vu tộc hét lớn. Nhưng là vô năng bất lực. Đầu lâu mình đã bị cái kia linh kiếm chặt rơi trên mặt đất. Ha 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 ha. Đáng chết Vu tộc. Ta rốt cục vì ta ca ca báo thủ. Đại La Kim Tiên yêu tộc vui sướng trong lòng. Ngẫu nhiên, ánh mắt của hắn rơi ở trước mắt bên này trên linh kiếm. Chỉ nhìn thấy mặt trên còn có lấy từng tia nhân tộc huyết dịch. Chẳng lẽ là, huyết dịch này. Hắn ánh mắt nhìn về phía vừa mới chết những này nhân tộc. Mau trở lại đến bẩm báo thiên đế. Nghĩ tới đây. Hắn lập tức quay người rời đi. 33 trọng thiên phía trên. Đế Tuấn nhìn trước mắt Đại La Kim Tiên. Trong mắt của hắn hưng phấn cũng có thể chứng minh hắn nói chuyện là thật. Đại ca, nếu không, chúng ta liền đối nhân tộc ra tay đi. Đây chính là chế phục Vu tộc một cơ hội tuyệt hảo. Quá ha ha cười lớn một cái nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cơ bất khả thất. Mấy vị khác yêu hoàng nghe được Đại La Kim Tiên nói chuyện cũng đều a mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là cơ hội tốt nhất, với lại Vu yêu lưỡng tộc khẩn trương. Đây chính là bí mật vũ khí a. Bạch Trạch, ngươi thấy thế nào? Đế Tuấn nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch ánh mắt lấp lóe, đối Đế Tuấn gật đầu nói. Đây chính là cơ hội tốt nhất, ta đồng ý Thái Nhất thuyết pháp. Đế Tuấn gật đầu, ngẫu nhiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bí mật đi làm chuyện này. Trước không muốn đại quy mô đi làm. Tốt nhất là đừng cho Liễu Minh biết rõ. Đế Tuấn vẫn là 10 phần bận tâm Liễu Minh, dù sao phía sau hắn là Thông Thiên giáo chủ. Tuân Thiên đế mệnh. Cần Tuân Thiên đế mệnh. Phía dưới mấy vị yêu hoàng đều là mang trên mặt vui mừng. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện sự tình tốt. Không chỉ có thể đổ sát Vu tộc, còn có thể uống đến mỹ vị máu người. Hiện tại yêu tộc lưu truyền bầu không khí. Cái kia chính là máu người, tức là một yêu tộc vị ngon nhất đồ vật. Phàm là cũng có ngày tính toán. Cái gọi là người tính toán không bằng thiên toán. Nhưng là thiên địa biến hóa, cái kia chút thực lực cường đại tu sĩ cũng sẽ sinh lòng cảm ứng. Một ngày này, sở hữu thánh nhân cũng là trong lòng có cảm ứng. Tựa hồ một trận kiếp nạn muốn tới. Tây phương nhị thánh người nhìn về phía đông phương. Cái này đông phương tại sao lại phải có kiếp nạn? Thật rất được ta tâm a. Chuẩn đề cười lạnh. Đông phương càng loạn, hắn càng vui vẻ. Sư huynh nói có lý. Tiếp dẫn cũng là cười khẽ. Bát cảnh cung phía trên. Nơi này vân vụ lượn lờ, tiên khí tràn ngập. Lao tử từ từ mở mắt. Hắn xem phương hướng chính là nhân tộc. Nữ hoa thánh nhân đang tu luyện, càng là đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Nhân tộc là nàng sáng tạo. Ánh mắt của nàng lấp lóe, trực tiếp nhìn về phía hư vô. Vì cái gì? Lần này kiếp nạn lại là nhân tộc. Nữ hoa thanh âm nhàn nhạt, lộ ra không thể làm gì. Nàng có thể cảm giác được thiên đạo ý chí đang nhìn chuyện này. Nếu là mình xuất thủ, cái kia đến lúc đó sẽ vi phạm thiên đạo. Nữ hoa than nhẹ. Khó nói nhân tộc không có cứu. Không, còn có hắn. Nữ hoa trong mắt lóe lên một cá nhân. Người kia áo trắng như tuyết. Vì nhân tộc làm ra rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ quản. Mà kim giao đảo phía trên. Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh liền cũng sớm đã biết được chuyện này. Liễu Minh chính là nhân tộc hộ đạo nhân. Hắn tự nhiên là trước tiên liền minh bạch. Một trận đại âm mưu tại đối nhân tộc nhằm vào. Thế là hắn tiến về chủ điện cùng Thông Thiên giáo chủ cáo biệt. Sư tôn, ta thật nhất định phải đi. Đây là chúng ta tộc sinh tử kiếp nạn. Ta không thể thả tay mặc kệ. Liễu Minh ánh mắt kiên định. Không thể. Ta không cho phép. Thông Thiên giáo chủ biết được đây là kiếp nạn. Nếu là khăng khăng ngăn cản, sẽ chỉ cùng thiên đạo đối nghịch. Hắn quyết định không cho phép chính mình đệ tử bảo bối tiến vào dạng này kiếp nạn. Sư tôn, ta chính là nhân tộc. Nhân tộc kiếp khó ta không tại. Ta không xứng đáng vì nhân tộc. Liễu Minh không nhúc nhích chút nào. Nhân tộc kiếp khó. Hắn người hộ đạo này muốn cùng nhân tộc chung sinh tử. Chỉ cần ta vẫn là ngươi một ngày sư tôn, ngươi liền sẽ không thả ngươi rời đi. Nói xong lời này. Thông Thiên giáo chủ sử dụng Thông Thiên pháp lực trực tiếp đem trọn tòa Kim Giao đảo cho bắt đầu phong tỏa. Bất kỳ tu sĩ nào không thể xuất nhập. Liễu Minh nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ sắc mặt. Hắn cũng là minh bạch, Thông Thiên giáo chủ là muốn tốt cho mình, nhưng, hắn không thể không đến. Sư tôn, đắc tội. Nói xong lời này. Liễu Minh trong tay vô số trận pháp phất phới. Hắn tại trên trận pháp mặt tạo nghệ sớm đã vượt qua Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ chỗ tại chủ điện phía trên. Ngàn vạn đạo trận pháp đang phát tán ra khí tức mãnh liệt. Mà Thông Thiên giáo chủ, cái này thánh nhân, bị nhốt ở bên trong. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy tức giận biểu lộ, Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Sư tôn, ta biết được ngươi tâm ý, ta sẽ an toàn trở về. Đúng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nếm thử cướp bóc phá trận A. Trận pháp này thế nhưng là sẽ hấp thu ngươi pháp lực đến cường hóa trận pháp. Nói xong lời này, Liễu Minh liền nên ngang đi ra Kim Giao đảo. Thông Thiên giáo chủ cấm chế đối với hắn mà nói đương nhiên là vô hiệu. Nhân tộc tổ địa. Bốn vị nhân tộc trưởng lão, Nhai Tý, Lao U Quy bọn họ đều là đang chờ đợi một cá nhân. Cái kia chính là Liễu Minh. Đại trưởng Lao hắn vốn chính là phi thường có ngày phú nhân tộc. Trải qua Minh trợ giúp, trực tiếp trở thành chuẩn thánh sơ kỳ. Cũng là hiện tại nhân tộc trừ Liễu Minh bên ngoài cường đại nhất một vị. Chư vị, đợi lâu. Liễu Minh thanh âm truyền tới. Ngẫu nhiên, một bộ áo trắng xuất hiện. Bái kiến nhân tộc hộ đạo nhân. Lao đại hảo. Lao đại, người rốt cục đến, tại này nhân tộc nhưng thật sự là quá nhàm chán. Lao Ú Quy nhìn xem Liễu Minh vội vàng nói. Liễu Minh nhìn trước mắt mấy người, chậm rãi gật đầu. Bốn vị trưởng lão, thông chi tất cả nhân tộc. Trở về tổ địa. Đại trưởng lão lĩnh mệnh. Nhị trưởng lão lĩnh mệnh. Đối với Liễu Minh, bốn vị trưởng lão thế nhưng là hoàn toàn tín nhiệm. Nhai Tý, ngươi tu vi hiện tại như thế nào? Lao đại, chuẩn thánh trung kỳ. Nhai Tý thế nhưng là nỗ lực tu luyện, lại thêm Liễu Minh trợ giúp, cùng chính mình thiên phú. Tu vi tiến bộ thế nhưng là ván đã đóng thuyền sự tình. Lão đại, ta cũng tiến bộ. Lão Âu Quy vội vàng chạy đến Liễu Minh bên người, có mấy lần. Liễu Minh đá bay ra ngoài hắn. Ngươi không quấy rối liền là được rồi. Khi hỏa thường hy tỉ tỉ, lão đại khi dễ ta. Lão Âu Quy vội vàng hô. Chương 119, nữ hoa tâm ý. Nhân tộc thiên phong. Chương 119, nữ hoa tâm ý. Nhân tộc thiên phong. Ân. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Nhưng là hắn quét nhìn một vòng, cũng không hy hỏa thường hy nhị tỉ muội. Lão đại, ngươi có phải hay không muốn hy hỏa tỉ tỉ? Lão Âu Quy tiện cười bị ổi nói. Lão đại, đã tư niệm, vì sao không đi tìm bọn họ đâu? Nhai tí cũng là vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, lão đại, hy hỏa tỉ tỉ các nàng khẳng định cũng đang nhớ ngươi. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Các loại sự tình lần này kết thúc về sau, ta sẽ đến tìm các nàng. Hỏi phía trước là Liễu Minh sư huynh sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Ân, là ta. Một thân ảnh rơi xuống từ trên không đến. Chỉ nhìn thấy một tiên phong đạo cốt đệ tử hắn hướng phía Liễu Minh hành lễ. Ngươi là người phương nào? Người trước mắt này, rõ ràng liền là nhân tộc, nhưng là hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu như không phải nhân tộc lời nói, hắn không có khả năng không thông qua Liễu Minh cha xem tiến vào nơi này. Liễu Minh sư huynh, đường nhỏ chính là nữ hoa thánh nhân tọa hạ đệ tử Thanh Phong. Ta cũng là nhân tộc, cho nên mới có thể xuất hiện tại Liễu Minh sư huynh trước mặt. Liễu Minh chậm rãi gật đầu. Không biết nữ hoa thánh nhân có chuyện gì. Cái này đệ tử lập tức hướng phía Liễu Minh lại một lần nữa hành lễ. Nữ hoa thánh nhân mời sư huynh trước đến Nam Hải một lần. Là liên quan tới nhân tộc kiếp khó. A, tốt, ta tùy ngươi đến. Liễu Minh cũng là nghĩ đến nữ hoa thánh nhân sẽ đối với nhân tộc kiếp khó làm đi ra phản ứng, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ tìm đến mình. Liễu Minh theo tiểu đồng đi vào Nam Hải. Chỉ gặp nơi này vân vụ lượn lờ, ngược lại là hoa, chim, cá, sâu, mọi thứ đều đủ. Bên trong linh khí sung túc, khắp nơi ánh sáng hiển lộ, tốt một tiên gia động phủ. Sư huynh, nữ hoa thánh nhân chính tại phía trước, ngươi tiến vào đi. Đồng tử chỉ vào một chỗ phía trước suối nước nóng từ tốn nói. Liêu Minh thấy cảnh này, không khỏi khẽ cười một tiếng. Đây không phải Tây Du Ký bên trong Tôn Hầu Tử gặp Quan Âm chàng cảnh sao. Liêu Minh cũng không khách khí, hướng phía bên trong nói ra. Liêu Minh bái kiến nữ hoa thánh nhân. Ngươi vào đi. Liêu Minh đi vào đến. Chỉ nhìn thấy nữ hoa thánh nhân đang ở nơi đó tính toán. Nàng toàn thân áo trắng, tóc hơi ướt. Mỹ lệ khuôn mặt, có chút nhắm mắt lại. Bên cạnh cực phẩm linh căn cổ đàn hương đang phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Tốt một mỹ nhân chẳng cảnh. Cho dù là Liễu Minh cũng là nhịn không được có chút cẩn thận động. Huống chi đây là thánh nhân. Kích thích cảm giác bạo tăng. Người đến. Nữ hoa thánh nhân mở to mắt, nhìn trước mắt tâm tình có chút ít kích động Liễu Minh. Liễu Minh bái kiến thánh nhân. Ngươi biết ta lần này tìm ngươi đến đây là vì sao sao? Nữ hoa thanh âm nhàn nhạt. Liễu Minh biết được, không biết nữ hoa thánh nhân chuẩn bị như thế nào trợ giúp nhân tộc. Nhân tộc kiếp khó chính là thiên ý, ta có thể trợ ngươi tăng thực lực lên, linh căn cùng linh bảo, ngươi muốn cái gì? Nữ hoa thánh nhân tiện tay vung lên, mấy món cực phẩm linh căn cùng linh bảo xuất hiện đi Liễu Minh trước mắt. Liễu Minh nhìn kỹ một cái này chút linh bảo. Tuy nhiên đều là cực phẩm linh căn hoặc là linh bảo, nhưng là không có một chính mình cần. Cực phẩm linh bảo cũng có tốt có xấu. Thì như Chu Tiên Kiếm. Liên là cực phẩm linh bảo, nhưng là uy lực của nó lại là có thể nghiền ép sở hữu cực phẩm linh bảo. A, ngươi không hài lòng cái này chút sao? Nữ hoa thánh nhân nhìn xem Liễu Minh biểu lộ, thanh âm nhàn nhạt. Thánh nhân, cái này chút linh căn linh bảo tuy nhiên hiếm lạ, nhưng là đối đệ tử cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Ta muốn chiêu hồn phiên. Nữ hoa nghe nói như thế, cũng là cười khẽ. Chiêu hồn phiên không thể cho ngươi. Còn lại ngươi có thể tùy tiện tuyển bà kiện mang đi. Liêu Minh nghe nói như thế, cũng là gật đầu. Dù sao chiêu hồn phiên lợi hại trình độ so Chu Tiên Kiếm cũng là kém chi không xa. Thế là Liễu Minh chọn lựa mấy món không gian linh bảo. Liêu Minh, đã ngươi cầm linh bảo, như vậy trợ giúp nhân tộc nặng nhậm chức liền để ở trên thân thể ngươi. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Đó là tự nhiên. Ta vì nhân tộc, tự sẽ làm nhân tộc sự tình. Vậy ngươi lui ra đi. Thánh nhân. Đừng quên ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Liễu Minh cáo lui. Nghe nói như thế, nữ hoa phiêu Liễu Minh một chút. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh một bộ áo trắng, khóe miệng mỉm cười đi ra đến. Trở lại nhân tộc về sau, liền bắt đầu bố trí ứng đối yêu tộc đột kích. Tứ trưởng lão đã đem tất cả nhân tộc bộ lạc cũng tụ tập tại nhân tộc tổ địa chung quanh dàn xếp lại. Liễu Minh nhìn xem bọn họ, cũng đều là gật đầu. Tuy nhiên không biết yêu tộc lần này muốn làm sao đối phó nhân tộc. Nhưng là tụ tập cùng một chỗ Liễu Minh cũng có thể tốt hơn bảo vệ bọn hắn. Tuy theo, Liễu Minh lại dùng 99-81 ngày tại nhân tộc tộc địa chung quanh bố trí thiên đạo đại trận, vạn đạo tiểu trận. Hiện tại chỉ cần yêu tộc hoặc là cái khác chủng tộc tới đây lời nói, đều sẽ nhắc nhở Liễu Minh. Bố trí tốt đây hết thể về sau, rốt cục buông lỏng một hơi. Hiện tại chỉ chờ yêu tộc đột kích. Mà 33 trọng thiên phía trên. Giờ phút này, Đế Tuấn nghe được nhân tộc đều là làm được phòng ngự, hắn cũng là cực kỳ tức giận. Đáng chết Liễu Minh, lại là ngươi. Thái Nhất cũng là tức giận vô cùng. Nếu không, để cho ta mang theo mấy vị yêu hoàng trực tiếp đến diệt trừ nhân tộc, cái này Liễu Minh thật sự là quá đáng ghét. Bạch Trạch nghe nói như thế. Vội vàng khuyên, tuyệt đối không thể. Nếu là lời như vậy, không chỉ có sẽ bị Vu tộc thừa lúc vắng mà vào, hơn nữa còn sẽ thu được thông thiên giáo chủ công kích. Vậy phải làm thế nào? Hiện tại đã đều như vậy. Chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết? Thái Nhất bất đắc dĩ. Dạng này, Bạch Trạch ngươi dẫn dắt yêu tộc đại quân đến vây quét cái kia chút cách nhân tộc tổ địa xa nhân tộc, tranh thủ mức độ lớn nhất luyện chế đồ vũ kiếm. Đế Tuấn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Bạch Trạch lĩnh mệnh. Về phần các ngươi lời nói, phải cố gắng tu luyện liền là. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Còn lại mấy vị yêu đế cũng đều là về đi tu luyện dưỡng thương. Thiên cơ khó dò, nhưng nhân tâm càng khó dò hơn. Lại nói trong nhân tộc cũng là có mấy cái tên phản đồ. Tứ trưởng lão tọa hạ có một đệ tử, tên là Thiên Phong. Hắn chính là tứ trưởng lão từ nhỏ kiếm về hải tử. Tu luyện thiên phú vô cùng tốt, ngược lại là kế lấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão về sau thứ ba đột phá làm chuẩn thánh tu sĩ. Cái này Thiên Phong vì nhân tộc cũng là làm ra rất nhiều cống hiến, cho nên mấy vị trưởng lão cũng là mười phần tín nhiệm hắn. Đem nhân tộc quản lý quyền cho Thiên Phong. Một ngày này, Thiên Phong đi vào Liễu Minh tu luyện động phủ. Hắn nhìn về phía Lao Ô Quy. Thần Quy đại nhân, Liễu Minh tiền bối gần nhất đang làm gì à, vì cái gì rất lâu đều không có nhìn thấy hắn. Lao Ô Quy chính ngủ gật. Hắn đi tu luyện, không có việc gì chớ quấy rầy. Thiên Phong nghe nói như thế. Trong lòng hơi động. Cơ hội tới. Chỉ nhìn thấy hắn rời đi nhân tộc tổ địa, đi vào phụ cận một tương đối lớn nhân tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc tu sĩ nhìn thấy là Thiên Phong trưởng lão, nhao nhao bái kiến. Bái kiến Thiên Phong trưởng lão. Không biết Thiên Phong trưởng lão lần này đến đây có chuyện gì. Thiên Phong lấy ra chính mình trưởng lão lệnh bài. Thanh âm băng lãnh nói ra. Ta lệnh cho ngươi nhóm nhanh chóng tiến về phương xa dãy núi kia. Nơi đó có một kiện pháp bảo đi ra, nhân tộc cần các ngươi. Phía dưới nhân tộc nghe nói như thế, mặc dù có nghi vấn. Nhưng đều là không nói gì thêm. Bởi vì đây là nhân tộc trưởng lão Thiên Phong. Đáng giá bọn họ tin cậy người. Chương 120, giết. Thánh nhân xuất quan. Chương 120, giết. Thánh nhân xuất quan. Phía dưới bộ lạc nhân tộc nhìn xem Thiên Phong nghiêm túc biểu lộ, đều là lập tức xuất phát. Nhưng là bọn họ không biết là, nên đón bọn họ là đến từ yêu tộc tàn sát. Chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp bộ lạc tộc quần cứ như vậy theo Thiên Phong đi. Giờ phút này, ở ngoài ngàn dặm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đại ca cái kia Thiên Phong hắn nhiều sẽ đến a. Chúng ta nhưng chờ lấy thời gian thật dài. Thái Nhất không kiên nhẫn nói ra. Đừng nóng nội. Ta đã cảm giác được màu mới. Đế Tuấn cười lạnh nói. Chỉ chốc lát sau. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa trùng trùng điệp điệp đến một bộ lạc nhân tộc. Trước trên mặt đầu một vị liền là Thiên Phong. Đến. Đế Tuấn cười lạnh. Động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Cần tuân thiên đế lệnh. Chỉ nhìn thấy mấy vị cường đại yêu hoàng cùng mấy vị yêu đế trong nháy mắt bạo phát. Cái kia chút nhìn thấy đột nhiên xuất hiện yêu tộc đều là biến sắc. Nhưng là một câu cũng chưa kịp nói ra. Liền đã đầu người rơi xuống đất. Trong nháy mắt, một bộ lạc chỉ còn lại có một kim tiên tu sĩ. Thiên Phong trưởng lão, đi mau a. Chúng ta thu được mai phục. Hắn nhìn xem Thiên Phong sắc mặt khó coi. Bởi vì mấy vị yêu hoàng cản bọn họ lại đường đi. Thiên Phong trưởng lão, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Nói xong lời này, hắn trông thấy một thanh lợi kiếm từ chính mình trái tim xuyên qua. Thế nhưng, thanh kiếm này hắn nhận biết. Là Thiên Phong Thiên Sơn Kiếm. Thiên Phong, có thể a? Cũng không uổng công lúc trước cho ngươi nhiều như vậy trợ giúp. Đế Tuấn cười lạnh nói. Trong tay hắn đổ vu kiếm đã nhiễm huyết sắc. Lần này làm không sai. Bất quá, nhân tộc ngươi cũng trở về không đi thôi. Đế Tuấn nhìn xem Thiên Phong trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Đế Tuấn thiên đế, Thiên Phong nguyện ý vì ngài hiếu khuyển mã chi cực khổ. Thiên Phong minh bạch chính mình tình cảnh, hiện tại cũng chỉ có đi theo yêu tộc. Tốt, vậy ngươi trước hết vì ta đi chết đi. Nói xong lời này, chỉ nhìn thấy một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Thiên Phong thân thể. Liễu Minh đạo hữu, cũng nên ra đi. Đế Tuấn nhìn xem chung quanh một vùng không gian. Chỉ nhìn thấy một bộ áo trắng xuất hiện ở trên không. Tốt một yêu tộc. Thật sự là đáng sợ a. Liễu Minh nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất ánh mắt băng lãnh. Hắn chỉ bất quá chỉ là tu luyện một đoạn thời gian mà thôi. Nhân tộc một bộ lạc liền trực tiếp bị tàn sát. Quan trọng vẫn là bị chính mình tín nhiệm người lừa gạt. Đế Tuấn cũng là khẽ cười một tiếng. Liễu Minh đạo hữu cũng không cần như thế. Những này nhân tộc đã chết. Hiện tại ngươi nếu là động thủ lời nói, mà là không cần thiết. Nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất ánh mắt, Liễu Minh ánh mắt băng lãnh. Xem ra Đế Tuấn yêu đế đã vì ta toàn bộ nghĩ kỹ. Ngươi liền xác định ta sẽ không động thủ sao? Liễu Minh giờ phút này trong lòng không còn gì khác. Hắn nhìn xem dưới mắt vô số nhân tộc thi thể. Lửa giận trong lòng đã bốc cháy lên. Nếu là động thủ, cái kia chính là gặp phải yêu tộc mấy vị yêu đế toàn lực công kích. Đến lúc đó mình nếu là thụ thương, nhân tộc liền lại không người thủ hộ. Nếu là không động thủ, những này nhân tộc mệnh liền không công cho yêu tộc. Này lúc, bốn vị nhân tộc trưởng lão cũng là chạy tới. Liễu Minh tiền bối, thận trọng a. Liễu Minh tiền bối, vì còn thừa nhân tộc a. Tỉnh táo. Bốn vị trưởng lão biết rõ Thiên Phong phản bội sự tình bọn họ càng thêm đau lòng. Nhưng là nhân tộc cần bọn họ. Còn thừa nhân tộc cần bọn họ. Bọn họ không thể trước đến cùng yêu tộc liều mạng. Liễu Minh nhìn xem mấy vị yêu đế khoa trương biểu lộ. Hắn cũng là than nhẹ một tiếng. Các ngươi đi thôi. Từ đó ta Liễu Minh cùng các ngươi không chết không thôi. Đế Tuấn cùng quá vừa nghe thấy lời ấy, đều là cười lạnh. Không chết không thôi. Xem ngươi có hay không bản sự kia đi. Nhưng là, Thái Nhất vừa mới nói xong lời này. Chỉ nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt phóng tới cái kia chút yêu hoàng. Liễu Minh toàn lực thôi động Chu Tiên kiếm trận. Nhục chúng ta tổ người. Giết. Trung Thiên kiếm tức giận trực tiếp lấy không thể chống cự tư thái phóng tới cái kia chút yêu hoàng. Liễu Minh, đáng chết a. Đi chết. Đông Hoàng nhìn xem cái kia chút đã thụ thương cùng tử vong yêu hoàng. Đây chính là hắn lớn nhất thuận buồm xuôi gió thủ hạ. Dạng này liền trực tiếp bị giết chết. Ai dám khi nhục đổ nhi ta. Một thanh âm nhàn nhạt tại mảnh không gian này vang lên. Trong nháy mắt, cả vùng không gian đều đã ngưng kết. Đế Tuấn Thái Nhất chỉ cảm giác mình không thể động đậy. Chỉ có Liễu Minh hắn ánh mắt lấp lóe. Là Thông Thiên giáo chủ đến. Chỉ có hắn, tuy nhiên bị chính mình vây khốn, nhưng là vẫn như cũ lo lắng chính mình. Đế Tuấn, Thái Nhất. Hai người các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám khi dễ đổ nhi ta. Thông Thiên giáo chủ tiện tay vung lên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trực tiếp bị đánh thổ huyết. Thánh nhân bên dưới, tức là con kiến hôi. Vì cái gì, hắn sẽ mạnh như vậy? Đế Tuấn xoa một cái bên miệng vết máu, cười khổ nói. Hai người bọn họ cũng không phải là không có được chứng kiến thánh nhân khác. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ thật sự là mạnh đáng sợ. Thông Thiên giáo chủ chuyên tu sát phạt chi đạo. Trực tiếp đem Đế Tuấn Thái Nhất đả thương. Bái kiến sư tôn. Bái kiến Thông Thiên giáo chủ thánh nhân. Bái kiến Thông Thiên giáo chủ thánh nhân. Liễu Minh cùng bốn vị trưởng lão cũng là liền vội vàng hành lễ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn xem đã chết sạch yêu hoàng, bọn họ cũng là đến không bằng cảm khái, lập tức hướng lấy Thông Thiên giáo chủ hành lễ. Bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Các ngươi giết người tộc. Liễu Minh giết yêu hoàng. Đây không phải hòa nhau sao? Thông Thiên giáo chủ thanh âm từ tốn nói. Đế Tuấn trong lòng tức giận. Phổ thông nhân tộc cùng yêu hoàng là giống nhau sao? Có thể so sánh sao? Nhưng là hắn không dám nói. Thánh nhân không thể nhục. Hắn có thể mắng Liễu Minh. Nhưng là không thể mắng Thông Thiên giáo chủ. Nếu là hắn mắng Thông Thiên giáo chủ, chỉ sợ hôm nay cũng không nhất định có thể sống về đến 33 trọng thiên. Thông Thiên giáo chủ nói có lý. Đế Tuấn trong nội tâm đang dỉ máu, nhưng là ngoài miệng nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Thái Nhất cũng là cười khổ. Thông Thiên giáo chủ áp lực thật sự là quá lớn. Hắn cơ hồ cũng không thể động đậy một cái. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình sinh ra lòng phản kháng, như vậy một giây sau, chính mình liền sẽ biến thành thi thể. Đồ nhi. Đã ngươi đã giúp những này nhân tộc báo thủ, như vậy tùy vi sư trở về đi. Đừng lại gây chuyện thị phi. Thông Thiên giáo chủ lúc này lại là nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh gật đầu, sư tôn vì chính mình cũng tới đối phó Đế Tuấn cùng Thái Nhất, mình đương nhiên muốn cho sư tôn mặt mũi này. Sư tôn, ta cái này theo ngài về đến. Liễu Minh đối bốn vị trưởng lão truyền mấy câu. Tùy theo, liền cùng Thông Thiên giáo chủ thân hình biến mất tại chỗ. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là cười khổ. Không nghĩ tới. Sự tình biến thành dạng này. May mắn mang cái kia chút yêu hoàng đều là thực lực không quá cao. Không phải vậy lời nói, thật sự là lỗ lớn. Đế Tuấn nhìn xem trong tay đồ vũ kiếm, cũng là tốt tốt bảo quản. Chỉ còn chờ hắn tại Vu Yêu đại chiến bên trong phát huy tác dụng. Mà bốn vị trưởng lão cũng là trở lại nhân tộc tổ địa bên trong. Bọn họ dựa theo Liễu Minh phân phó đến an bài sự tình. Nhai tí nhìn thấy Liễu Minh chưa có trở về, trong lòng lạnh lẽo. Mấy vị trưởng lão, ta lão đại đâu? Lao Ố Quy cũng là sắc mặt biến. Lao đại đi nơi nào? Mấy vị trưởng lao bất đắc dĩ. Cùng bọn hắn nói vừa mới sự tình. Chương 121, sư đồ tình nghĩa. Hậu thổ thân hóa lục đạo. Chương 121, sư đồ tình nghĩa. Hậu thổ thân hóa lục đạo. Kim Giao đảo bên trên. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh bộ dáng, cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hôm nay nếu không phải là ta đến, ngươi có phải hay không thật đúng là muốn cùng cái kia Đế Tuấn Thái nhất quyết nhất tử chiến a? Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ biểu hiện trên mặt, liền vội vàng cười nói ra, ta đây không phải biết rõ sư tôn không phải bỏ lại ta mặc kệ sao? Sư tôn, ta gần nhất đạt được một cái tốt, là đồ nhi cố ý từ Hồng Hoang thế giới mà đến tặng cho ngươi. Liễu Minh cầm trong tay một đạo như có như không tử sắc hiệu nghiệm đưa cho Thông Thiên giáo chủ. Hừ, ngươi tiểu tử này, đừng nghĩ lừa gạt ta. Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng viết một cái tử sắc hiệu nghiệm. Ân. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tử sắc hiệu nghiệm bị hắn nắm thật chặt trong tay. Đây là Hồng Ngông tử khí. Thông Thiên giáo chủ cũng là giật nảy cả mình. Hồng Ngông tử khí, trở thành thánh nhân thiết yếu chi vật, cũng là lớn nhất thành thánh cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lập tức liền hòa hoãn lại. Thứ này, ta không muốn. Sư tôn giúp ngươi là hẳn là. Ngẫu nhiên, Thông Thiên giáo chủ đem Hồng Mông tử khí trực tiếp đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh nhìn xem một màn này, cũng là không khỏi khẽ cười một tiếng. Nào có không muốn Hồng Mông tử khí tu sĩ a, đây chính là chân quý nhất bảo vật. Thông Thiên giáo chủ rõ ràng là muốn lưu cho mình. Chính mình người sư tôn này, thật đúng là. Sư tôn, vậy dạng này đi, ngươi giúp ta bảo quản một chút không? Đồ đệ cầm hắn cũng không an toàn. Liễu Minh trong mắt mỉm cười. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là thiên đạo kỳ tài. Hồng Ngông tử khí đây chính là thành thánh người tư nguyên. Ngươi cũng có thể thu hoạch được. Thông Thiên giáo chủ không khỏi cảm khái đến. Chính mình cái này đệ tử, thiên phú không thể chê, tính cách cũng là hoàn mỹ. Có thể đem Hồng Ngông tử khí lấy ra cho mình điểm này. Thông Thiên giáo chủ dám nói, không có bất luận là một tu sĩ nào sẽ làm như vậy. Trong khoảng thời gian này ngươi liền tại Kim Giao đảo bên trong ở lại đi. Yêu tộc ăn thiệt thòi, tuy nhiên bên ngoài bọn họ không dám đối phó ngươi, nhưng là sau lưng nhưng khó mà nói chắc được. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lại ra tay. Thông Thiên giáo chủ ngữ khí có chút lạnh, nhưng là trên mặt quan tâm lại là hết sức rõ ràng. Thiên đạo có thua thiệt liền có doanh. Vạn vật đều có nó định luật. Lại nói từ từ lần thứ nhất Vu yêu đại chiến về sau. Hậu thổ thân là thập nhị tổ Vu. Nàng tận mắt chứng kiến vô số yêu tộc cùng Vu tộc tử vong. Có chân linh phiêu bạt thế gian. Có linh hồn bị ác nhân lợi dụng. Hậu thổ tâm địa lúc đầu thiện lương. Tự nhiên không nhìn nổi cái kia chút oan hồn trôi dạt khắp nơi. Thế là, hậu thổ quyết định hành tẩu Hồng Hoang thế giới. Đế Giang các loại tổ Vu nhìn xem hậu thổ bộ dáng, biết rõ đây là hậu thổ cơ duyên. Bọn họ cũng không thể ngăn cản. Hậu thổ hành tẩu Hồng Hoang thế giới. Nhìn thấy vô số sinh mệnh sau khi chết cũng không nhà để về. Bọn họ có lưu ly các nơi, có chửa hóa ác linh, thẳng đến đi vào huyết hải chi thượng. Nơi này càng là oan hồn vô số. Huyết ma lão tổ thấy là hậu thổ. Mời hậu thổ đến Tu La tộc bên trong làm khách. Hậu thổ nhìn thấy Tu La tộc cấu tạo, cũng là có chỗ minh ngộ. Kiến thức rất nhiều về sau. Hậu thổ bắt đầu minh ngộ. Vạn vật muốn thuận theo thiên đạo. Không thể nghịch thiên đạo mà đi. Hồng hoang thế giới như thế. Thế giới khác cũng là như thế. Lại hành tẩu mấy trăm năm. Hậu thổ kiến thức quá nhiều oan hồn. Nàng nhìn thấy bọn họ cố sự. Nhìn thấy bọn họ đi qua. Lòng có không đành lòng. Thử tiêu cung bên trên. Hồng quân đạo tổ lòng có chỗ làm cảm giác. Hắn từ từ mở mắt. Nhìn về phía hồng hoang một nơi. Chỉ nhìn thấy nơi đó có một cái tu sĩ. Nàng huyết khí như rồng, nhục thể cường hãn. Hậu thổ, ngươi đã có nhận thấy ngộ. Sao không đi làm? Hồng quân sau khi thấy thổ dạng này, cũng là thanh âm nhàn nhạt. Chuyến đến hậu thổ trong lỗ thai. Tại hành tẩu hồng hoang thế giới những năm này. Hậu thổ trong lòng cảm ngộ quá nhiều. Nàng quyết tâm muốn vì cái kia chút chết đến linh hồn xây một an gia chỗ. Nghe được hồng quân thanh âm. Hậu thổ trong mắt phóng xuất ra từng đạo quang mang. Quang mang này trực tiếp xuyên việt cả hồng hoang thế giới. Cuối cùng quang mang dừng lại tại huyết hải chi thượng. Nơi này linh hồn, có là trừng phạt đúng tội. Nhưng có lại là cực kỳ vô tội. Hậu thổ thân hình lóe lên. Đi vào minh hà phía trên. Hậu thổ nhìn lấy thiên địa, thanh âm nhàn nhạt. Ta tổ Vu hậu thổ. Hôm nay tế cáo thiên địa, từng trải qua Vu yêu chi chiến. Gặp oan hồn nổi lên bốn phía. Sau này thổ nguyện ý hóa thành lục đạo luân hồi. Là thiên đạo, nhân đạo, A tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Lục đạo luân hồi, lập. Thanh âm trực tiếp truyền khắp cả hồng hoang thế giới. Cả hồng hoang thế giới đều biết. Tổ Vu hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi. Chỉ nhìn thấy hậu thổ thân thể trực tiếp tan rã, biến thành lục đạo quang mang, trực tiếp chấn áp tại huyết hải chi thượng. Chỉ nhìn thấy vô số linh hồn giờ phút này cũng cảm giác được một loại triệu hoán cảm giác đang triệu hoán lấy bọn hắn. Nhanh đến a. Linh hồn rốt cục có địa phương sắp đặt. Hậu thổ nương nương đại ân đại đức, chúng ta vinh thế khó quên. Cảm tạ hậu thổ nương nương. Cái kia chút linh hồn đều là cảm kích hậu thổ. Mấy vị thánh nhân cũng là ở giữa không trung nhìn xem hậu thổ. Lao tử từ tốn nói, vu tộc cương mãnh, yêu thích sát lục, nhưng hậu thổ lại là cho bọn hắn lưu lại một tia sinh tồn cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy vị thánh nhân cũng là chậm rãi gật đầu. Mà 33 trọng thiên phía trên, yêu tộc đế tuấn thấy cảnh này, lại là cười lên ha hả. Hậu thổ biến thành lục đạo luân hồi. 12 vu tộc thiếu khuyết một. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận không hoàn toàn. Phía dưới yêu đế nghe nói như thế, cũng đều là cười lên ha hả. Vu tộc tổ vu điện. Đế Giang cùng với những cái khác 10 vị tổ vu nhìn thấy hậu thổ nương nương hành vi. Đều là không biết nên nói cái gì. Chúng ta đến chúc mừng hậu thổ đi. Trúc Dung nói ra. Đi, cùng nhau trước đến huyết hải. Đế Giang cũng là minh bạch. Mà hậu thổ nàng trấn tại lục đạo luân hồi phía trên. Ngẫu nhiên, chỉ nhìn thấy giữa thiên địa rơi xuống vô số kim quang. Là công đức kim quang. Tốt nhiều công đức chi lực A. Thật hâm mộ hậu thổ nương nương. Người hâm mộ cái giám A. Hậu thổ nương nương lấy chính mình thân thể hóa thành lục đạo. Vô số tu sĩ thảo luận. Nhưng là bọn họ đối hậu thổ đều là tôn kính. Hậu thổ hy sinh chính mình hóa thành lục đạo đã làm cho bọn họ tôn kính. Chỉ nhìn thấy kim quang kia ở phía sau thổ thân bên trên, hậu thổ thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong nháy mắt biến đến chuẩn thánh điên phong. Cự ly này thánh nhân cũng chỉ thiếu chút nữa. Không thể nào. Khó nói trong thiên địa này lại muốn xuất hiện một vị thánh nhân sao. Hậu thiên nương nương nếu là trở thành thánh nhân, yêu tộc liền có đẹp mắt. Tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này đều là nhìn chằm chằm hậu thổ. Bọn họ muốn biết. Hậu thổ có thể hay không trở thành thánh nhân. Cái này nhưng liên quan đến lấy tương lai hồng hoang bố cục. Chỉ nhìn thấy hậu thổ khí thế tại từng bước một kéo lên lấy. Dần dần siêu việt chuẩn thánh. Nhưng là, tại thánh nhân cánh cửa lại là dừng lại. Hậu thổ, cuối cùng vẫn là không có trở thành thánh nhân. Hậu thổ cũng coi là khác loại thành thánh. Thông Thiên giáo chủ nói ra. Liêu Minh nghe nói như thế, cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Sư tôn, vì sao đâu? Hậu thổ thân hóa lục đạo bất diệt. Hậu thổ vĩnh tồn. Cho nên, không ai có thể giết chết hậu thổ. Chương 122, hình thiên bên trên. Cứu vãn hàng Nga. Chương 122, hình thiên bên trên. Cứu vãn hàng Nga. Hậu thổ thân hóa lục đạo về sau. Nàng đem chính mình một kiện pháp bảo xây tại lục đạo luân hồi phía trên. Tên là địa phủ, lấy cung cấp linh hồn luân hồi. Mà hậu thổ nương nương cũng bởi vì cái này một vĩ đại cử động bị hậu nhân xưng là khắp nơi nương nương. Cái gọi là bên trên có hoàng thiên. Dưới có hậu thổ chính là đối với hậu thiên nương nương lớn nhất xưng hô. Sau đó, hậu thổ lại tại địa phủ thành lập các loại chức vị, mời chào các loại kỳ năng dị sĩ cùng một chỗ tu luyện địa phủ. Thiết lập thập điện Diêm La Vương, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, Bác Âm Ấm cũng Đại Đế, cùng Ngũ Phương Đại Đế. Vậy mà hậu thổ thân thể hóa luân hồi chi hậu. Có thể nói là có người hoan hỉ có người sầu. Yêu tộc tự nhiên là cực kỳ hoan hỉ. Thiếu hậu thổ, vu tộc thực lực tự nhiên là giảm bớt rất nhiều. Càng không thể sử dụng trận pháp. Hậu thổ thân thể hóa luân hồi, tự nhiên là chỉ có thể ngốc tại lục đạo luân hồi phía trên. Mà vu tộc Đế Giang cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể từ cái kia có chút lớn vu bên trong tìm ra một ưu tú đến trên đỉnh hậu thổ vị trí. Đế Giang nhìn xem phía dưới mấy vị đại vu, đều là chậm rãi gật đầu. Hậu nghệ am hiểu cung tiễn chi thuật. Khoa phụ am hiểu bàn sơn chi thuật. Mà Đế Tuấn ánh mắt rơi tại hình thiên trên thân. Hình thiên. Thực lực ngươi tại đại vu bên trong xem như đỉnh phong. Liên từ ngươi đến thay thế hậu thổ vị trí. Hình thiên nghe nói như thế, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Đây chính là tổ vu vị trí A. Đế Giang tổ vu. Ta hình thiên ổn thỏa dốc hết toàn lực thủ hộ vu tộc. Đến chết mới thôi. Hình thiên chiến ý thông triệt thiên địa. Tốt. Hình thiên, về sau chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Trúc Dung cũng là ha ha cười nói. Mấy cái tổ vu bọn họ đối hình thiên đều là cực kỳ quen thuộc. Đây chính là đại vu bên trong chiến thần tồn tại. Đế Giang đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận truyền đến hình thiên. Tiếp đó, chúng ta 12 muốn phối hợp với nhau hình thiên. Tranh thủ càng thêm hoàn mỹ sử dụng trận pháp. Cần tuân Đế Giang lệnh. Tốt, Đế Giang đại ca. Vu tộc vẫn luôn là cực kỳ đoàn kết. Lại nói, Liễu Minh thân là nhân tộc hộ đạo lấy về sau. Vu tộc cùng nhân tộc tiếp xúc ngược lại là nhiều rất nhiều. Vu tộc, bọn họ từ trước tới giờ không chơi tâm cơ. với lại phương pháp cũng so yêu tộc một chút nhiều. Nhân tộc cùng vu tộc tiếp xúc, cũng coi là Liễu Minh ngầm thừa nhận. Nhân tộc sinh sôi quá nhiều. Có rất nhiều nhân tộc bộ lạc tại hồng hoang thế giới các nơi. Trong đó tới gần vu tộc một trong bộ lạc. Nơi này có ngàn vạn người tộc. Mà phụ cận có một vị tu sĩ tên là Hằng Nga. Một ngày này, Hằng Nga đang tu luyện. Đột nhiên, bên trên bầu trời rơi xuống một mảnh ngọc bội. Rơi tại Hằng Nga tu luyện động phủ cửa. Hằng Nga bị bừng tỉnh. Nàng ra đi thăm dò xem, phát hiện động phủ cửa ngọc bội đưa nó nhặt lên. 33 trọng thiên phía trên. Đế Tuấn lòng có cảm giác. Hắn đôi Đông Hoàng nói ra. Ta trước đó tại hồng hoang thế giới buông xuống cảm linh ngọc bội bị người nhặt được. Đông Hoàng nghe nói như thế, cũng là chậm rãi gật đầu. Đại ca, vậy ngươi mau đi đi. Nói không chừng đây chính là một đoạn nhân duyên đâu. Đế Tuấn gật đầu. Vô số năm trước đó, Đế Tuấn đem chính mình linh khí gửi ở ngọc bội phía trên. Chỉ cần là nhặt được cái ngọc bội này, nữ tính tu sĩ liền sẽ bị Đế Tuấn cảm giác được. Cái gọi là thiên nhân. Vậy ta đến. Thế là Đế Tuấn hóa thành một đạo hiệu nghiệm xuất hiện ở nhân gian. Hằng Nga đang tu luyện bên trong. Nàng không biết, mình đã bị yêu tộc Đế Tuấn để mắt tới. Cái này nhân tộc nữ tử, tuy nhiên tu vi lòng đất, nhưng là dung mạo cùng tư chất lại là vô cùng tốt. Cùng ta cực kỳ xứng đôi. Nhân tộc nữ tử. Nhanh chóng tỉnh lại, ngươi cùng ta là một đôi trời sinh. Mau tới. Đế Tuấn vận dụng sinh động chi thuật, trực tiếp truyền lại cho Hằng Nga. Mà Liễu Minh hắn cũng là lòng có cảm giác. Tuy nhiên Đế Tuấn đã ẩn tàng khí tức, nhưng là vẫn có thể đến nhàn nhạt yêu khí. Yêu tộc. Có ý tứ A. Liễu Minh trực tiếp tra xem cả nhân tộc. Hắn nhìn thấy Đế Tuấn. Ngẫu nhiên, thân hình biến mất tại chỗ. Hằng Nga tu vi thấp, nàng tự nhiên không chống đỡ được Đế Tuấn mê hoặc. Chỉ nhìn thấy nàng chậm rãi đi ra động phủ. Đi vào Đế Tuấn vị trí. Hằng Nga nhìn xem Đế Tuấn. Trước mắt nam tử có vương giả bá khí. Với lại thực lực cũng là tự mình nhìn không mặc. Ngươi chính là, ta mệnh trung chú định phu quân sao. Hằng Nga cũng là chậm rãi hỏi thăm. Là, theo ta đi thôi. Phu nhân ta. Yêu tộc, chết. Chỉ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống vô số kiếm khí đem Đế Tuấn bao vây lại. Ngẫu nhiên, áo trắng thân ảnh xuất hiện. Liễu Minh nhìn người trước mắt tộc. Hằng Nga. Hằng Nga giờ phút này đã thanh tỉnh. Hằng Nga bái kiến Liễu Minh tiền bối. Hằng Nga cũng đã gặp qua Liễu Minh. Trước đó tại nhân tộc sẽ lên, Liễu Minh thế nhưng là bị tất cả nhân tộc nữ tu sĩ nhớ kỹ trong nội tâm. Ân, ngươi trước ở chỗ này chờ, đợi ta trước xử lý cái này yêu tộc. Liễu Minh nhìn về phía Đế Tuấn. Đáng chết Liễu Minh. Lại là ngươi. Ngươi năm lần bảy lượt hủy ta chuyện tốt. Thà không ngươi. Đế Tuấn thẹn quá hóa giận. Chính mình muốn tìm một đạo lữ cỡ nào không dễ dàng a. Cứ như vậy bị phá hư. Đế Tuấn tay cầm thiên đế kiếm chuẩn bị phá trận. Còn dám mạnh miệng. Hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này đi. Liễu Minh trực tiếp toàn lực thôi động chu tiên trận pháp. Vô số kiếm khí, ngập trời sát khí. Hướng phía trong trận pháp Đế Tuấn giết qua đến. Đế Tuấn nhìn trước mắt chu tiên kiếm trận biến sắc. Cái này Liễu Minh hắn đến thật a. Thái nhất, mau tới cứu ta. Đế Tuấn lập tức truyền tin cho Đông Hoàng Thái nhất. Đế Tuấn hiện tại hoàn toàn không có nắm chắc có thể đánh thắng được Liễu Minh chu tiên kiếm trận. Thái nhất tại thiên đình phía trên. Hắn cùng Đế Tuấn tâm linh cảm ứng có cảm ứng. Bạch Trạch, nhanh chóng theo ta đi cứu Đế Tuấn. Bạch Trạch một bước. Cái này Đế Tuấn, không hảo hảo ở lại, mỗi ngày ra đến gây chuyện thị phi. Trong trận pháp, Đế Tuấn một kiện cực phẩm linh bảo hộ giáp đã bị chu tiên kiếm trận chặt thành náo nhuẹn. Đế Tuấn nhìn xem còn đang toàn lực thôi động kiếm trận Liễu Minh. Hắn cũng là cười khổ một tiếng. Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh đạo hữu. Nhanh chóng dừng tay. Ta nguyện ý lấy ra bảo vật đổi ta an toàn rời đi. Đế Tuấn cũng là không thể không cầu xin tha thứ. A, tốt. Liễu Minh đương nhiên đáp ứng. Hằng Nga ở một bên xem mặt mũi tràn đầy mộng bức. Liên tùy tiện như vậy sao? Chính mình hiện tại cũng không có nắm chắc giết chết Đế Tuấn. Hắn cũng là yêu tộc đế vương, trên thân bảo vật nhất định rất nhiều. Còn không bằng lấy ra đổi bảo vật. Liễu Minh đạo hữu, ta nơi này có cực phẩm linh bảo cùng cực phẩm linh căn. Cũng có thể cho ngươi. Ngươi có thể trước tiên đem chu tiên kiếm trận rút lui. Không thể. Tốt à, ngươi xem một chút những vật này. Tầm 10 năm linh bảo cùng linh căn từ chu tiên kiếm trận bên trong bị truyền tống đi ra. Cái này chút quá kém. Không muốn. Liễu Minh liếc một chút, trực tiếp đem bọn hắn thu lại. Nhưng là trước mắt chu tiên kiếm trận lại là càng ngày càng uy lực mạnh mẽ. Dừng tay. Cái này chút đâu. Đế Tuấn cảm nhận được nguy hiểm chi ý. Mấy món cực phẩm linh bảo xuất hiện tại Liễu Minh trên tay. Cái này chút không tốt, không muốn. Liễu Minh không khách khí chút nào. Trực tiếp bỏ vào trong túi. Đáng chết ta. Liễu Minh. Đế Tuấn tức hồn hển. Chính mình linh bảo cũng cho, nhưng là đổi lấy là càng thêm công kích mãnh liệt. Vung ra Đế Tuấn. Thái Nhất thanh âm tại mảnh không gian này vang lên. Trung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô tận yêu khí. Chương 123, cứu hàng Nga. Đế Tuấn thiên hôn. Chương 123, cứu hàng Nga. Đế Tuấn thiên hôn. Chỉ nhìn thấy mấy vị yêu đế trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Hàng Nga nhìn xem mấy vị yêu đế cũng xuất hiện. Cũng là biến sắc. Liêu Minh tiền bối cẩn thận a. Bọn hắn cũng đều là yêu đế. Liêu Minh khẽ cười một tiếng, đem Hàng Nga kéo ra phía sau mình. Không cần sợ hãi. Liêu Minh nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Liêu Minh, nhanh chóng buông ra Đế Tuấn. Không phải vậy lời nói, các ngươi liền nên chết ở chỗ này. Ân, ngươi dám đụng đến ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi đến đánh ta a? Liêu Minh nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cùng mấy vị yêu đế tiện cười bị ổi đạo. Không nên động thủ. Nhìn xem Liêu Minh dạng này, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại là mười phần tức giận. Nhưng là Đế Tuấn thế nhưng là cực kỳ tỉnh táo. Thông Thiên giáo chủ một mực ở chỗ này, không phải vậy lời nói, Liêu Minh sẽ không như thế làm càn. Liêu Minh, ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi. Đế Tuấn nhìn xem Liêu Minh thanh âm băng lãnh. Ta muốn chiêu hồn phiên. Liêu Minh nhìn xem Đế Tuấn khẽ cười một tiếng. Cái gì? Đáng chết. Thái Nhất giận mắng. Chiêu hồn phiên chính là cường đại nhất cực phẩm linh khí. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền cho Liêu Minh? Không có khả năng. Thái Nhất hung dữ nói ra. Không thể nào sao? Cái kia, Đế Tuấn, thật xin lỗi. Liêu Minh trực tiếp toàn lực thôi động chiêu hồn phiên. Nhưng là Thái Nhất cũng không dám động thủ. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Thông Thiên giáo chủ ngay ở chỗ này. Hàng Nga nhìn xem Liêu Minh bộ dáng kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là yêu đế a. Liêu Minh làm sao dám như thế uy hiếp bọn họ. Nhưng là Liêu Minh cứ như vậy làm. Liêu Minh tiền bối, nếu không chúng ta đi thôi. Hàng Nga nhìn trước mắt tràng cảnh, đã hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Không nên hoảng hốt. Thế nào, Thái Nhất, muốn không nên động thủ a? Nhanh lên a. Liêu Minh cười lạnh. Nhưng là trên tay đạo pháp lại là không giảm chút nào. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn cười khổ một tiếng. Vì cái gì nơi nào cũng có Liêu Minh. Chính mình tìm kiếm một đạo lữ cũng có Liêu Minh. Tốt, ta đáp ứng. Đế Tuấn bất đắc dĩ, trực tiếp đem chiêu hồn phiên ném cho Liêu Minh. Nhìn xem trong tay chiêu hồn phiên. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Đi thong thả không tiễn. Ngẫu nhiên Chu Tiên kiếm trận bị thu hồi đến. Mà Đế Tuấn Thái Nhất các loại yêu đế hung dữ chừng Liễu Minh một chút. Ngẫu nhiên, bọn họ hướng phía không gian hư vô chỗ bái cúi đầu. Sau đó thân hình biến mất. Hàng Nga nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, cũng là hiểu được. Nàng cũng hướng phía vừa mới Đế Tuấn bọn họ bái hư không chuẩn bị hành lễ. Không cần. Thông Thiên giáo chủ cũng không ở nơi này. Liễu Minh thanh âm nhàn nhạt. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ thánh nhân không ở nơi này. Vừa mới hết thể lại một lần nữa phá vỡ hàng Nga thế giới quan. Yêu tộc yêu đế dễ dỗ dành như vậy lừa gạt sao? Đúng, Liêu Minh tiền bối, cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Hàng Nga hai bận biểu hướng phía Liêu Minh bái cúi đầu. Liêu Minh liếc nhìn hàng Nga, lại là phát hiện hàng Nga thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố. Ngươi theo ta về nhân tộc tổ địa đi. Liêu Minh biết rõ, nếu như mình không cứu hàng Nga lời nói, hoặc là hôm nay cứu hàng Nga liền là hậu nghệ. Sau đó hàng Nga cuối cùng sẽ bị thiên hậu mang đi. Cuối cùng là bi kịch. Nhưng đã tự mình nhìn gặp, đương nhiên không thể không quản. Thế nhưng, Liễu Minh không biết là, vừa mới Liễu Minh thân ảnh lại là cho hàng Nga lưu lại khắc sâu chiếu tượng. Tại Liễu Minh cùng hàng Nga sau khi đi, không gian cũng là một cơn chấn động. Chỉ nghe thấy một thanh âm truyền tới. Tên tiểu tử thúi này. Nếu không phải là ta một mực chú ý ngươi, ngươi hôm nay liền là đùa lửa a. Hàng Nga tại Liễu Minh an bài phía dưới, cũng là tại nhân tộc tổ địa bên trong đạt được hẳn là có bồi dưỡng. 33 trọng thiên phía trên. Thiên đế cung bên trong. Đế Tuấn cùng Thái Ất ngồi ở chủ vị phía trên. Phía dưới yêu đế cùng yêu hoàng đều là sắp hàng chỉnh tề. Các vị, vạn năm ngưng chiến. Thời gian đã là trải qua một nửa. Chỉ sợ lần này đại chiến mới thật sự là sinh tử chi chiến. Đế Tuấn thanh âm nhàn nhạt. Thái Nhất cũng là gật đầu. Chúng ta lần này ý đồ là, muốn các ngươi phân biệt lưu lại chính mình hậu bối. Chỉ cần tân hỏa không ngừng. Vậy ta yêu tộc không ngừng. Phía dưới tu sĩ nghe nói như thế, cũng là nhao nhao gật đầu. Thiên đế cũng nên tìm vị thiên hậu. Bạch Trạch ngược lại là nhìn về phía Đế Tuấn. Hắn chính là thiên đế, nếu là không có đợi sau lời nói, cũng là không tốt. Bạch Trạch cũng không tất quan tâm. Trải qua chút thời gian ta liền sẽ cùng Thái Âm Tinh bên trên Hy Hòa Thượng Hy cử hành thiên hôn. Chúc mừng Đế Tuấn thiên đế. Chúc mừng Đế Tuấn thiên đế. Phía dưới yêu đế nhao nhao chúc mừng. Các lộ yêu hoàng cũng là lộ ra nụ cười. Đây chính là những năm gần đây bọn họ yêu tộc tốt nhất tin tức. Truyền lệnh rơi đến. 100 năm về sau, ta đế Tuấn muốn cử hành thiên hôn. Nhìn các tộc đều có thể tới tham gia lễ mừng. Cẩn tuân thiên đế lệnh. Cẩn tuân thiên đế lệnh. Yêu tộc cũng là trong nháy mắt bốc lên. Đây chính là yêu tộc đại hỷ sự. Thiên hạ yêu tộc nhao nhao buôn tẩu bẩm báo. Nhân tộc tổ địa. Ngai tí cùng Lao Ố Quy nghe được tin tức này đều là mặt mũi tràn đầy một bức. Đây là cái gì tình huống a? Hy Hỏa tỷ tỷ và Thường Hy tỷ tỷ không chuyên tình a? Cái gì không chuyên tình? Hằng Nga lại là đi tới. Từ từ Hằng Nga đến nhân tộc tổ địa về sau. Nàng cùng Lao Ố Quy cùng Nhai Tí ngược lại là đánh lửa nóng. Ấy, liền là hai mỹ nữ à, các nàng cùng Lao Đại tình đầu ý hợp. Hiện tại yêu tộc thế mà truyền tới các nàng muốn cùng Đế Tuấn cử hành thiên hôn. Hằng Nga nghe nói như thế, lại là sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nguyên lai, hắn đã sớm cùng người ước hẹn. Hằng Nga thanh âm rất nhẹ, Lao Ố Quy nhưng cũng nghe được. Ấy, không quan hệ. Các nàng cũng không có ngươi xinh đẹp a, yên tâm đi, ngươi còn có cơ hội. Lao Ố Quy an ủi Hằng Nga nói. Lao Ố Quy thế nhưng là tình bên trong thánh thủ, tự nhiên minh bạch Hằng Nga đối với Liễu Minh cảm tình. Đừng nói cái này chút, nhanh đến thông chi Lao Đại đi. Ngài tí bất đắc dĩ. Lao Ố Quy cả ngày liền biết vậy muội. Thế là, Liễu Minh liền bị Lao Ố Quy từ Kim Giao đảo bên trong kéo về đến nhân tộc tổ địa. Cái gì? Yêu tộc. Muốn cưới Hy Hỏa Thường Hy. Liễu Minh ánh mắt băng lãnh. Hắn 100% có thể xác định. Hy Hỏa cùng Thường Hy khẳng định là không nguyện ý. Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão ô rùa cũng là liền vội vàng hỏi. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Ngai tí cũng là rất tức giận. Yên tâm đi, đến lúc đó ta tự có diệu kế. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Đại yêu tộc dạy mãi không sửa. Như vậy thì để bọn hắn tại cái này hồng hoang thế giới đem mặt mặt ném xong. Giờ phút này. Thái Âm tinh bên trên. Hy Hỏa cùng Thường Hy các nàng hai người cũng là mặt ủ mày cho. Hy Hỏa, sư tôn ra đến sao? Thường Hy bất đắc dĩ nói ra. Sư tôn đã đi, thế nhưng là sự tình đã tới không bằng đi. Liễu Minh khẳng định coi là chúng ta không chuyên tâm, khẳng định vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy hắn đi. Các nàng hai người trên mặt yêu thương chi tình hiển lộ. Nhất là Thường Hy. Nàng trong mộng thấy, tâm lý suy nghĩ, ngày ngày đăm chiêu đều là Liễu Minh. Hiện tại lại là cảnh tượng như vậy. Chỉ có khẽ than thở một tiếng. Liễu Minh quyết định tiến về Kim Giao đảo một chuyến. Nếu như ở một mình đi đoạt cưới lời nói, chỉ sợ là rất không có khả năng. Đến tìm kiếm mình sư đệ sư muội nhóm trợ giúp. Chương 124, thu phục Khổng Tuyên. Cứng rắn không đi tới mềm. Chương 124, thu phục Khổng Tuyên. Cứng rắn không đi tới mềm. Liễu Minh chính trước khi đến Kim Giao đảo trên đường. Phía trước lại truyền tới đùa giỡn thanh âm. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Một mười phần thanh âm trầm thấp truyền tới. Yêu quái. Ta tuyệt không khuất phục. Liễu Minh khẽ cười một tiếng, tiến về xem xét. Chỉ nhìn thấy một cái đầu đỉnh có một cây gai nhọn yêu quái tại công kích một cái tu sĩ. Liễu Minh nhìn xem yêu quái này, trong đầu hiện ra một từ, con muỗi. Yêu quái này toàn thân đen nhánh. Đỉnh đầu gai nhọn, rất rõ ràng liền là một cái muỗi to a. Lại nhìn về phía tu sĩ kia. Bên người có đạo từng đạo ngũ thải quang mang hiện lên. Tiền bối, cứu ta một mạng. Tu sĩ kia nhìn thấy Liễu Minh vội vàng cầu cứu. Yêu thú nhìn thấy Liễu Minh ở chỗ này hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiểu tử, nhanh rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói, một hồi liền ngươi cùng một chỗ giết. Liễu Minh nhìn xem cả hai cái đều là yêu tộc, cũng là khẽ cười một tiếng. Lúc đầu hai người các ngươi đều là yêu tộc. Ta không quản lý các ngươi. Nhưng là, ngươi miệng, là thật thối a. Liễu Minh trực tiếp một đạo linh quang đánh về phía cái kia bị nhốt tu sĩ, giúp hắn giải vây. Nói cảm tạ bạn ân cứu mạng. Bần đạo Khổng Tuyên. Nhất định sẽ báo đáp hôm nay người ân cứu mạng. Tu sĩ kia bái kiến Liễu Minh. Liễu Minh nhìn xem Khổng Tuyên, trên người hắn ngũ thải thần quang như ẩn như hiện, xem ra liền là cái kia ngũ sắc thần quang đi. Khổng Tuyên khuôn mặt ngược lại là tốt hơn, so với bình thường yêu tộc trưởng thành tú nhiều, cũng không vọng hắn là cái này hồng hoang thế giới cái thứ nhất khổng tước. Không cần. Ta giúp ngươi thu thập con này muỗi to, ngươi trực tiếp cùng ta đi thôi. Liễu Minh cũng là lên thu phục chi tâm. Khổng Tuyên cũng là phi thường có ngày phú một cái tu sĩ, chính mình cũng nguyện ý bồi dưỡng hắn. Tiểu tử, làm sao cuồng vọng? Khó nói chưa từng nghe qua ta văn đạo nhân danh tiếng sao. Người được người. Thật có lỗi, thật chưa từng nghe qua. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Giữa thiên địa nhiều như vậy yêu tộc, hắn làm sao lại cái nào một đều biết đâu. Nhẹ giơ lên bàn tay, Chu Tiên kiếm trận tiện tay mà ra. Bay thẳng văn đạo nhân. Văn đạo nhân nơi nào thấy qua Chu Tiên kiếm trận. Hắn tưởng rằng tiểu trận pháp. trực tiếp tiện tay thả ra mấy đạo hiệu nghiệm đến chống cự. Nhưng là, hắn lập tức liền hối hận. Chính mình thả ra đến hiệu nghiệm luyện ngăn cản một cái Chu Tiên kiếm trận cũng không thể. Kiếm kia trận đi thẳng tới bên cạnh mình, đem chính mình vây quanh. Đây là cái gì kiếm trận? Ngươi đến cùng là ai? Văn đạo nhân liều mạng đến ngăn cản kiếm này trận, rốt cục lấy ra một kiện trung phẩm linh bảo đến chống cự kiếm khí. U, còn có chút bản sự. Liêu Minh tiện tay vung lên. Chu Tiên kiếm trận lần nữa biến hóa hình thái, trực tiếp sát khí tăng nhiều. Văn đạo nhân trung phẩm linh bảo trực tiếp bị đánh nát. Hỏi thăm người một bước. Đây là cái gì thương tổn? Trung phẩm phòng ngự linh bảo trực tiếp cắt nát. Văn đạo nhân trong mắt phát hồng, toàn thân lật ra một thân hắc khí đến chống cự Chu Tiên kiếm trận. Nhưng là không chút nào có tác dụng. Khổng Tuyên giờ phút này đã xem mặt mũi tràn đầy một bước. Văn đạo nhân thế nhưng là chuẩn thánh A. Cứ như vậy. Một chiêu. Trực tiếp dốc sức làm mệnh. Khổng Tuyên nhìn xem Liễu Minh, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Đáng chết A. Trong trận pháp văn đạo nhân giờ phút này đã liều mạng. Hắn giống giận. Chỉ nhìn thấy hắn thân thể trong nháy mắt tan rã. Tùy theo văn đạo nhân đem thân thể hóa thành vô số tiểu văn tử bay ra Chu Tiên kiếm trận. Ta nhớ kỹ ngươi. Ta sẽ trở về báo thủ. Tùy theo, văn đạo nhân bay thẳng đi. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liễu Minh nhìn xem văn đạo nhân chạy trốn tốc độ, hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Chạy thật đúng là nhanh a. Bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tục danh là. Ta nguyện ý đi theo tiền bối. Bần đạo Liễu Minh. Ngươi trực tiếp theo ta đi liền là. Khổng Tuyên nghe được Liễu Minh tên cũng là lại một lần nữa bái kiến. Vị này chính là Hồng Quân đạo tổ đều tán dương tu sĩ. Chính mình đi theo hắn cũng là không lỗ. Kim Giao đảo phía trên. Trên đại sảnh. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh cùng sau lưng Khổng Tuyên. Cái này Khổng Tuyên cũng là có tư chất, không bằng liền để hắn cho ngươi làm đệ tử đi. Khổng Tuyên vội vàng bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Bái kiến sư tổ. Ân, đi xuống đi. Liễu Minh, ngươi cũng đi xuống đi. Liễu Minh ngược lại là một mặt hắc sắc. Chính mình không phải liền là mang mấy cái sư đệ sư muội trước đi đoạt thiên hôn sao. Cái này có nguy hiểm gì? Sư tôn, đã ngươi không có cự tuyệt lời nói, vậy ta liền mang theo mấy vị sư đệ muội đi à? Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ liền vội vàng cười nói ra. Không được. Chính ngươi đi thôi. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Thông Thiên giáo chủ đối với mình cái này đệ tử bất đắc dĩ. Mỗi ngày gây chuyện thị phi. Chính mình gặp rắc rối không nói. Còn muốn mang theo sư đệ sư muội cùng một chỗ chịu chết. Còn đi đoạt thiên hôn. Liêu Minh cười khổ. Đã cứng rắn không được, vậy sẽ phải đến mềm. Chỉ nhìn thấy Liêu Minh trực tiếp đem chính mình sưu tầm mấy khỏa cực phẩm linh căn lấy ra. Sư tôn, đây là đồ nhi vi sư tôn chuẩn bị linh căn. Sư tôn không có chuyện làm thời điểm bong bóng uống trà. Nhìn xem cái này mấy khỏa linh căn, Thông Thiên giáo chủ cũng là không khỏi hít mắt. Cái này mấy khỏa linh căn tại hồng hoang thế giới cực kỳ hiếm thấy. Nhất là viên kia ngộ đạo trà thụ. Tại hồng hoang thế giới chỉ cần xuất hiện, mỗi một lần đều sẽ tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Sở hữu, cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng khó có thể nhìn thấy một viên. Còn tốt tiểu tử ngươi hữu tâm, còn băn khoăn ta bộ xương già này. Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói. Khổng Tuyên giờ phút này mặt mũi tràn đầy mộng bức, chính mình sư tôn đến cùng là lai lịch gì. Cực phẩm linh căn tùy tiện ném. Tốt, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, không nên náo quá mức. Đúng, lại cho ta lưu mấy khỏa linh căn, ta cho ngươi đại sư bá đưa đến. Liễu Minh tiện tay vung lên, lại là mấy khỏa cực phẩm linh căn. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, trực tiếp một thanh thu lại. Thế là, Liễu Minh nên ngang mang theo Khổng Tuyên đi ra đại điện. Đi, theo ta đi gặp ngươi tiểu sư thúc nhóm đến. Liễu Minh đi vào Đa Bảo đạo nhân chỗ tu luyện. Đa Bảo đạo nhân vừa vặn đi ra. Bái kiến đại sư huynh. Vừa vặn ngươi đi ra. Ngươi tìm mấy cái thực tại cường hãn sư đệ, theo giúp ta đi đoạt thiên hôn. Đây là bọn họ thù lao. Nói xong lời này, Liễu Minh trên tay xuất hiện mấy món cực phẩm linh bảo. Đa Bảo đạo nhân nơi nào nhìn thấy qua nhiều như vậy cực phẩm linh bảo. Mặc dù mình danh xưng đoạt bảo, nhưng là mình trong tay cũng bất quá hai gian cực phẩm linh bảo. Tốt, đại sư huynh, lập tức vì ngươi an bài thỏa đáng. Không ra nửa ngày, cái kia chút tại tu luyện sư đệ sư muội nhóm cũng bị Đa Bảo đạo nhân kêu đi ra. Nhìn trước mắt một mảnh đen kịt mấy trăm hào đệ tử, Liễu Minh cũng là cười khổ. Chính mình là muốn tìm mấy cái thực lực cường hãn, Đa Bảo làm sao tìm được nhiều như vậy. Đại sư huynh, đây là sư tôn ý tứ, để cho ta nhiều gọi mấy cái người đệ tử. Liễu Minh lắc đầu. Ngẫu nhiên, hắn điểm mấy cái tu sĩ tên. Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo, các ngươi mấy cái theo ta đi là được. Những người khác về đi tu luyện đi. Những đệ tử kia nghe nói như thế, đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải về đi tu luyện. Đại sư huynh, chúng ta lần này là muốn đi đoạt thiên hôn sao? Kim Linh Thánh Mẫu đi vào Liễu Minh trước mặt cười hì hì nói ra. Chương 125, Đế Tuấn Thiên Hôn. Trực tiếp cướp. Chương 125, Đế Tuấn Thiên Hôn. Trực tiếp cướp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong sư đệ sư muội nhóm. Liễu Minh cũng là bất đắc dĩ. Chính mình sư đệ sư muội không cũng hẳn là nỗ lực tu hành các tu sĩ. Các ngươi danh môn chính phái hình tượng đâu? Nhân tộc tổ địa bên trong. Liễu Minh nhìn xem phía dưới mấy vị. Một mặt hưng phấn đa bảo đạo nhân. Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu các loại. Nhai Tí, La Ô Quy, còn có Khổng Tuyên. Đi thôi, hôm nay chính là thiên hôn ngày. Tốt ta, xuất phát. La Ô Quy hưng phấn hô. Hôm nay bần đạo nhất định phải lấy thêm mấy món yêu tộc linh bảo. Đa bảo đạo nhân này nở nụ cười. Đúng, các ngươi đem bộ quần áo này mặc vào. Giải thích, Liễu Minh lấy ra mấy bộ quần áo màu đen. A, xấu như vậy ý phục, người ta mới không mặc đâu. Quy Linh Thánh Mẫu ghét bỏ nói. Đây chính là đoạt cưới đoạt bảo thiết yếu chi vật. Liễu Minh vừa cười vừa nói. Cái này có thể hoàn toàn ngăn cách chúng ta khí tức, với lại người khác cũng không nhìn thấy các ngươi khuôn mặt. Nói xong giống rất có đạo lý bộ dáng. Thế là, mấy người mặc quần áo màu đen tu sĩ hướng phía 33 trọng thiên với lại. 33 trọng thiên phía trên. Nơi này sớm đã là phi thường náo nhiệt. Vô số yêu tộc ở chỗ này bận rộn. Cái kia chút yêu hoàng yêu đế đều là trên mặt tràn đầy nụ cười. Đi tới đi đến tiên nữ cũng là bận bịu không ngừng. Thiên đình phía trên trang trí cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Tốt một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Thi có vân, so le giao hạnh, tả hữu mạo chi, yểu điệu thục nữ, trung cổ vui mừng chi. Cái này 33 trọng thiên phía trên mỗi một tòa hành cung cũng răng đèn kết hoa. Mà thiên đình phía trên. Sớm đã là hỏa thụ ngân hoa, châu báu phát quang. Khắp nơi tản ra linh khí, linh căn vô số, linh bảo thoáng hiện. Ở trong thiên đình. Yêu tộc vô số bộ lạc đã sớm hội tụ ở đây. Cái khác chủng tộc môn phái cũng sớm đi vào, chỉ vì ăn mừng thiên hôn. Đế Tuấn khó được một thân áo đỏ, khí vũ hiên ngang, cùng các chủng tộc tu sĩ các đại năng nâng ly cạn chén. Thái Nhất càng là trực tiếp cùng mấy cái yêu thích đấu pháp đại năng cùng một chỗ thảo luận đạo pháp, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía trước. Hai hàng phượng hoàng mở đường. Vô số đạo hoa tản mát. Xe phượng chậm chậm mà đến. Nhìn kỹ đến. Lại là Đại La Kim Tiên Tu Vi Phượng Hoàng tại kéo xe. Tất cả mọi người là an tĩnh lại. Chỉ có Lễ Nhạc thanh âm đang chậm rãi vang lên. Hồng hoang thế giới chủng tộc cũng đang chú ý cái này một thịnh đại tràng cảnh. Xe dừng lại. Hai cái thân ảnh xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mắt. Các nàng hai người dáng người hiểu điệu. Ba búi tóc đen, phượng quan hà bí. Trên thế giới này Mỹ Hảo tựa hồ cũng tại các nàng hai vị trên thân thể hiện đi ra. Hai người bước chân tựa hồ có chút do dự. Ngẫu nhiên. Một thanh âm nhàn nhạt tại các nàng bên tai vang lên đến. Các ngươi đã đáp ứng, liền đừng như vậy, hồng hoang thế giới sở hữu thế lực cũng đang nhìn, không muốn cho vi sư mất mặt. Hy Hỏa Thường Hy nghe nói như thế. Cũng là bước chân thả chậm, hướng phía trước Đế Tuấn đi qua đến. Đi vào thiên đình trung ương. Đế Tuấn cười khẽ. Thiên địa làm gương. Hôm nay ta Đế Tuấn cùng Hy Hỏa Thường Hy cử hành thiên hôn. Sau này kết làm phu thê. Thái Nhất cũng là làm chứng hôn người. Hôm nay ta Thái Nhất cả gan chủ trì thiên hôn. Hôm nay lương thần cảnh đẹp, lương duyên vĩnh kết. Đế Tuấn ngươi có thể nguyện ý. Ta nguyện ý. Đế Tuấn khẽ cười một tiếng. Thái Nhất quay đầu. Thường Hy Hy Hòa, các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế. Hy Hòa Thường Hy hai người đều là thân hình run lên. Các nàng làm sao có thể nguyện ý? Trong lòng các nàng người vẫn luôn là Liễu Minh A. Gặp nàng nhóm chậm chạp không có mở miệng. Đế Tuấn hử lạnh một tiếng. Hiện trường hồng hoang thế giới sở hữu chủng tộc đều ở nơi này. Các nàng hai người dạng này không phải để cho mình thật mất mặt sao. Hy Hỏa Thường Hy nghe được Đế Tuấn thanh âm. Cuối cùng liền nghe tòng mệnh vận an bài. Ta, nguyện. Đột nhiên, một không hài hòa thanh âm tại hiện trường vang lên. Nói thật đi. Nói thật, ta cũng rất muốn biết các ngươi hai vị trong lòng đến cùng là ai đâu. Hy Hỏa nghe nói như thế, nguyên bản vẻ mặt đau khổ trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Các nàng quay đầu xem đến. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng đứng thẳng. Yêu tộc sở hữu tu sĩ đều là biến sắc. Đế Tuấn Thái Nhất tức giận cấp trên. Sở hữu chủng tộc biểu lộ không đồng nhất. Nhưng là bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Liễu Minh cũng dám đến phá hư thiên hôn. Nói ra đi. Chỉ cần các ngươi nói không nguyện ý, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Liễu Minh khẽ cười một tiếng, nhìn xem Hy Hỏa Thường Hy nhị tỷ muội. Mang các nàng rời đi. Đây là ta Đế Tuấn từ tu luyện tới bây giờ nghe trải qua êm thai nhất cho cười. Đế Tuấn cười lạnh, sát khí trực tiếp ngưng tụ. Cả vùng không gian cũng chấn động. Thái Nhất Đông Hoàng Trung giờ phút này cũng là phóng xuất ra từng cơn thanh âm, hướng thẳng đến Liễu Minh mà đến. Khi Hỏa Thường Hy nhìn xem Liễu Minh dạng này. Ngươi đi nhanh đi. Ngươi dạng này sẽ hại cả nhân tộc. Thường Hy cũng là vội vàng nói. Yêu tộc sát khí cơ hồ ngưng tụ trở thành thực thể. Liễu Minh đối mặt sát khí, không nhúc nhích chút nào. Các ngươi nếu là không nói chuyện, vậy ta thật đi nha. Khi Hỏa Thường Hy tỉ tỉ, mau trả lời ứng Lao Đại A. Lao Đại vẫn chờ cưới các ngươi đâu. Lao Ú Quy cũng là nhịn không được, tại hư không về sau hô. Đi. Nằm mơ đi. Hôm nay các ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Đế Tuấn Thái Nhất cùng mấy vị yêu đế trực tiếp đem chọn không gian bắt đầu phong tỏa. Đông Hoàng Trung hướng thẳng đến Liễu Minh bay qua đến. Liễu Minh cười yếu ớt một tiếng. Bàn tay vung đẩy, một đạo thần lôi vọt thẳng hướng Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung cùng thần lôi va chạm, trực tiếp chấn khai hai người. Liễu Minh ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Hy Hỏa Thường Hy tỉ muội. Các ngươi nếu không nói lời nói, ta liền thật đi nha. Hy Hỏa nghe nói như thế, cũng là không quản được nhiều như vậy. Liễu Minh, ta và ngươi đi, ta không nguyện ý gả cho Đế Tuấn. Hy Hỏa cũng là gật đầu. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi đi, Liễu Minh đạo hữu. Toàn trường trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đều là hai mặt nhìn nhau. Đế Tuấn giờ phút này đã nộ khí trung thiên. Liễu Minh, ngươi năm lần bảy lượt hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay ngay trước Hồng Hoang chủng tộc mặt, còn cướp đoạt thê tử của ta. Hôm nay ta liền giết chết ngươi. Yêu đế kiếm giờ phút này hoàn toàn phóng thích. Chấn động kiếm khí phóng tới Liễu Minh. Ân. Ở trước mặt ta chơi kiếm. Chu Tiên kiếm trận bay thẳng đi ra. Cùng yêu đế kiếm đối kháng cùng một chỗ. Ngươi xấu chuyện tốt. Ngươi cưỡng ép bức hôn gọi ngươi xấu chuyện tốt. Xem ra, ngươi cái này yêu tộc cũng không cần tồn tại. Liễu Minh trực tiếp toàn lực thôi động Chu Tiên kiếm trận bao phủ lại cả yêu tộc thiên đình. Vô số kiếm khí diễn hóa, cả thiên đình đều là chấn động. Liễu Minh. Thật coi ta yêu tộc không người. Mấy vị yêu đế cũng là tức giận vạn phần. Trực tiếp xuất ra bản mệnh linh bảo trấn áp Liễu Minh. Liễu Minh cười lạnh, nhưng thân hình cũng sớm đã biến mất tại chỗ. Mà Hy Hỏa Thường Hy tỷ muội cũng đã không tại. Đế Tuấn gầm thét. Đuổi theo cho ta. Giết chết bọn hắn. Vô số yêu tộc vọt thẳng ra thiên đình, truy hướng Liễu Minh đám người. Giờ phút này, yêu tộc thiên đình phụ cận bên trong hư không. Nhai Tý Lao Ố Quy mấy người cũng là xuất hiện ở đây. Nhai Tý, nhanh nghe, yêu tộc bảo khố ở nơi nào? Nhai Tý vội vàng thi triển long tộc đặc thù tầm bảo chi thuật. Ở nơi đó. Nơi đó liền là yêu tộc bảo khố. Chương 126, trận pháp vây khốn yêu tộc. Liễu Minh trộm bảo kho. Chương 126, trận pháp vây khốn yêu tộc. Liễu Minh trộm bảo kho. Mau đuổi theo. Giết chết Liễu Minh khen thưởng 5 kiện cực phẩm linh bảo. Dây dưa Liễu Minh khen thưởng 1 kiện cực phẩm linh bảo. Đế Tuấn giờ phút này đã là đầy trong đầu đều là phẫn nộ. Cũng không quản được quá nhiều. Phía sau hắn vô số yêu tộc cũng đều là 10 phần tức giận. Mấy vị yêu đế cũng là phấn khởi tiến lên. Liễu Minh mang Hy Hỏa Thường Hy tiến về trước đó bố trí trận pháp chỗ. Liễu Minh đạo hữu, ngươi cũng thật là lợi hại. Thường Hy nhìn xem Liễu Minh bộ dáng, trong lòng cũng là một trận tiểu hoan hỉ. Đi theo Liễu Minh, chỉ sợ là nàng đời này làm lớn nhất sẽ không hối hận quyết định. Hy Hỏa cũng là liên tục vui cười. Liễu Minh nhìn xem các nàng bộ dáng, cũng là khẽ cười một tiếng. Chúng ta vẫn là trước xin nhờ yêu tộc dây dưa đi. Không phải vậy lời nói. Hôm nay liền nằm tại chỗ này. Chỉ nhìn thấy phía trước vân vụ lượn lờ. Đại sư huynh, mau tới. Trận pháp đã bố trí tốt. Một thanh âm truyền đến Liễu Minh trong lỗ tai. Ta đến. Ngẫu nhiên, mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Liễu Minh trước mặt. Sư huynh, ngươi xem chúng ta bố trí trận pháp. Liễu Minh nhẹ nhàng quét qua, liền đã thấy toàn cảnh. Còn cần thêm điểm liệu. Bàn tay vung đẩy. Vô số đạo hiệu nghiệm từ Liễu Minh trong tay hiện hiện. Thiện tay vung lên. Cái kia trước đó trong trận pháp lại tăng thêm vô số tiểu trận pháp. Dạng này đã tốt lắm rồi. Đoạt bảo đạo nhân mấy người xem là trận mắt hốt mồm. Đây chính là bọn họ tân tân khổ khổ bố trí thời gian thật dài trận pháp. Liễu Minh cứ như vậy một chút xem thấu. Còn ở bên trong tăng thêm vô số tiểu trận pháp. Đoạt bảo đạo nhân này này nở nụ cười. Sư huynh, ngươi vừa mới cái kia đạo pháp là cái gì a? Có thể dạy cho ta không? Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Sự tình kết thúc về sau. Thiếu không các ngươi tốt chỗ. Tại trong trận pháp, Liễu Minh đem Chu Tiên kiếm trận đặt ở trận pháp phá giải chỗ. Chỉ cần có người tìm tới phá giải trận pháp cửa khẩu, như vậy nên đón hắn chính là đến từ Chu Tiên kiếm trận lớn nhất công kích mãnh liệt. Mà Đoạt Bảo đạo nhân nhìn thấy Liễu Minh cách làm đều là lộ ra cười xấu xa. Bọn họ từ nơi đó chạy, mau đuổi theo. Giết ta, đuổi kịp Liễu Minh liền có thể đạt được một đạo cực phẩm linh bảo. Nhìn xem cái này chút thằng xui xẻo, Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Bọn họ đều là thế lực khác tu sĩ, nghe được Đế Tuấn khen thưởng vọt thẳng tới. Thật tình không biết, yêu tộc mới là đi tại phía sau cùng cái kia mấy cái. Cái kia chút đi ở phía trước lợi ích hun tâm tu sĩ trực tiếp liền xông vào trong trận pháp. Nên đón bọn họ là vô số trận pháp công kích. A, đây là cái gì? A, bên trong tiếng kêu rên liên hồi. Đế Tuấn mấy vị yêu đế cũng là chạy tới. Tốt ngươi Liễu Minh, thế mà ở chỗ này thiết trí trận pháp. Ha 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 ha, trận pháp ngăn không được chúng ta. Nhanh chóng hiện thân nhận lấy cái chết. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm tại cả vùng không gian chấn động. Sau đó, mấy ngàn yêu tộc tinh anh cũng là chạy tới. Nhanh chóng hiện thân. Nhanh chóng hiện thân. Yêu khí sát khí tràn ngập cùng một chỗ, trực tiếp ép cả vùng không gian đều là pha toái. Nhìn ta thủ đoạn. Bạch Trạch nhìn xem đầy trời mê vụ, cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn tử trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Chỉ nhìn thấy cái bình này mười phân nhỏ, nhưng là bên trong có đại càn khôn. Hút. Bạch Trạch đạo pháp thổi qua. Cái bình lập tức cuồng hút chung quanh vân vụ. Ngẫu nhiên, cảnh vật chung quanh thật giống hiển lộ. Chỉ nhìn thấy nơi này lại là một tòa núi lớn bên trong. Cái gì? Chúng ta thế mà đã tại trong trận pháp. Đế Tuấn nhìn xem chung quanh. Chỉ nhìn thấy bọn họ cùng mấy ngàn yêu tộc giờ phút này thân ở một cái trận pháp bên trong. Mà vừa mới do êm sóng lặng nguyên lai là huyết thuật. Tại mới vừa tiến vào cái kia phiến trong mây mù thời điểm, liền đã tiến vào trận pháp. Đáng chết Liễu Minh. Cư nhiên như thế giảo hoạt. Thái Nhất cũng là giận mắng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bạch Trạch, ngươi xem trận pháp này nên như thế nào phá giải. Bạch Trạch trong tay đạo pháp vung dậy. Cảm thụ được, phát hiện trận pháp này chính là vòng vòng tương liên. Căn bản vốn không có thể lấy cường lực phá đi. Khởi bẩm yêu đế, trận pháp này chỉ có tìm tới mắt trận, mới có thể phá giải. Nếu là cưỡng ép phá đi, sẽ trực tiếp hư hao cả trận pháp, sau đó trận pháp diễn hóa, nơi này sợ rằng sẽ biến thành vùng địa cực. Chúng ta mấy ngàn tinh anh khẳng định là bị không ở. Bạch Trạch thanh âm bất đắc dĩ. Đế Tuấn giờ phút này cũng là tỉnh táo lại. Đầu tiên là đồ vũ kiếm, lại là hàng Nga, sau đó lần này Liễu Minh càng làm cho chính mình tại vạn tộc trước mặt mất hết mặt mũi. Lần lượt thất bại, để Đế Tuấn tức giận cùng cực. Nhưng là Đế Tuấn hắn chỉ có thể khắc chế. Hắn chỉ có thể tỉnh táo. Bởi vì hắn là yêu đế. Là yêu tộc hy vọng. Hiện tại lâm vào trong trận pháp. Hắn nhất định phải an toàn đem cái này mấy ngàn yêu tộc tinh anh mang ra đến. Các vị, tốt tốt chơi đùa đi. Đế Tuấn, chờ mong ngươi biểu hiện A. Liễu Minh mấy người nhìn thấy yêu tộc đã toàn bộ tiến vào trong trận pháp. Trong nháy mắt khởi động trận pháp. Ngàn vạn trận pháp tại thời khắc này trong nháy mắt khởi động. Trận pháp chỉ gặp biến đổi. Bên trong chỉ chốc lát truyền đến từng cơn kêu thảm. Đại sư huynh, chúng ta bộ dạng này không tốt lắm đâu. Đa Bảo đạo nhân trên mặt mỉm cười hỏi thăm. Ta cảm thấy tạm được. Người đâu? Kim Linh Thánh Mẫu hỏi Quy Linh Thánh Mẫu. Rất kích thích, lần thứ nhất làm dạng này sự tình. Mấy người bọn họ điềm nhiên như không có việc gì thảo luận. Đoạt Bảo, mấy người các ngươi ở chỗ này khống chế trận pháp. Có việc cùng thì cho ta biết. Hy Hỏa Thường Hy, chúng ta đến Thiên Đình. Liêu Minh vừa cười vừa nói. Thiên Đình? Chúng ta không phải vừa trốn từ nơi đó tới sao? Vì cái gì còn muốn về đến? Thường Hy không hiểu hỏi thăm. Về đi tìm Bảo. Giờ phút này. 33 trọng thiên phía trên. Nhai Tý cùng Lao Ố Quy bọn họ đã tìm tới yêu tộc bảo khố. Lao đại bọn họ nhiều sẽ đến A. Ta đã có thể ngửi được bên trong bảo vật mùi thơm. Lao Ố Quy này cười nói. Một hồi liền đến. Ta đã cho Lao đại lưu lại tín hiệu. Nhai Tý cũng là một mặt cười xấu xa. Không đến một lát. Không gian ba động. Liễu Minh mang theo Hy Hỏa Thường Hy nhị tỷ mỗi đến. Hy Hỏa Thường Hy tỷ tỷ, thế nào, đến cuối cùng là không phải vẫn phải ta Lao đại A. Cái kia Đế Tuấn liền là một cái đại hoa miêu, có cái gì tốt? Lao Ố Quy cười nói. Hy Hỏa cùng Thường Hy hai người nghe nói như thế, cũng là không khỏi khẽ cười một tiếng. Các nàng ánh mắt một mực tụ tập Liễu Minh trên thân. Kinh lịch lần này, các nàng hai người mới thật sự xác định Liễu Minh mới là các nàng muốn làm bạn cả đời người. Đi thôi, đi vào đi, chúng ta nhìn xem cái này yêu tộc trong bảo khố có cái gì. Liễu Minh cũng là trên môi dương. Hắn cũng muốn nhìn xem yêu tộc trong bảo khố đến cùng có cái gì. Liễu Minh vươn tay. Chỉ nhìn thấy không gian xung quanh nổi lên đến nhàn nhạt gợn sóng. Rất rõ ràng là có cấm chế. Lão đại, vẫn là chính ngươi đi vào đi. Miễn cho đả thảo kinh xà. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Liễu Minh trực tiếp xem cấm chế tại không có gì. Đi vào yêu tộc bảo khố. Mà Nam Hải chi thượng. Nữ hoa thánh nhân chủ điện. Một chiếc gương chính đang diễn bày ra hôm nay 33 trọng thiên phía trên phát sinh chẳng cảnh. Nữ hoa thánh nhân nhìn thấy Liễu Minh thân ảnh, cũng là khẽ cười một tiếng. Cái này Liễu Minh, thật đúng là một người phong lưu loại. Chương 127, đuổi tận giết tuyệt. Nữ hoa cầu tình. Chương 127, đuổi tận giết tuyệt. Nữ hoa cầu tình. Tiến vào yêu tộc bảo khố. Mà lấy Liễu Minh kiến thức cũng là không khỏi giật nảy cả mình. Nơi này cơ hồ đều là trung phẩm trở lên linh bảo. Mà thập đại cực phẩm linh căn nơi này có 7 loại. Bồ đề thụ, hoàng trung lý, khổ trúc các loại. Bên trong linh bảo càng là nhiều vô số kể. Không gian linh bảo, khống chế linh bảo, công phạt linh bảo. Liễu Minh than nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng vung tay lên. Toàn bộ bỏ vào trong túi. Một tên cũng không để lại. Yêu tộc sở tác sở vi thực tại tại đáng giận. Liễu Minh tự nhiên là không chút khách khí. Thu thập xong về sau. Trong góc một vật ngược lại để Liễu Minh cảm giác được quen thuộc. Đi đi tới nhìn một chút. Một bàn tay cười to mảnh vỡ trên mặt đất an an tĩnh tĩnh nằm. Phía trên còn rơi đầy cho bụi. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Liễu Minh cười yếu ớt một tiếng. Cái này mảnh vỡ đối với yêu tộc tới nói. Bọn họ không có đạo pháp có thể sử dụng. Nhưng là đối với Liễu Minh tới nói. Cái này nhưng là muốn so cái kia chút linh bảo linh căn tác dụng phần lớn. Liễu Minh nhìn xem trong túi tiền của mình đầy buồn đầy bát, cũng là khẽ cười một tiếng. Chỉ nhìn thấy trong tay hắn vung đẩy, trong tay đạo pháp hiển hóa. Trực tiếp đánh về phía bảo khố cấm chế. Bất quá, Liễu Minh vận dụng thế nhưng là Tây Phương đạo pháp. Làm xong đây hết thể về sau. Liễu Minh ngâm nga bài hát đi ra nhai tí bọn họ chờ đợi địa điểm. Nhìn thấy Liễu Minh đi ra, là ố quy vội vàng nào tới. Lão đại, thu hoạch thế nào? Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Thu hoạch tương đối khá. Về đến phân cho các ngươi. Được rồi, về nhà phân bảo. Mà khoảng cách này ở ngoài ngàn dặm. Đa bảo đạo nhân mấy người nhìn xem bên trong cẩn thận từng ly từng tí yêu tộc đám người, đều là cười ha ha. Sư Minh, ngươi xem thái nhất cái kia sắc ngu ngơ. Vậy mà trực tiếp cầm Đông Hoàng Trung đem chính mình bao vây lại. Sư muội, ngươi thế nhưng là thục nữ. Chú ý hình tượng. Đa bảo đạo nhân nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu lanh lợi bộ dáng, không khỏi nói ra. Kim Linh Thánh Mẫu nghe nói như thế, lại là khẽ cười một tiếng, đi xem một chút một bên tình huống đến. Chắc không được ngươi không có đạo lữ. Đa bảo đạo nhân. Liễu Minh cùng nhai tí mấy người đi vào. Chỉ nhìn thấy yêu tộc đám người bọn họ hiện tại là tách ra phá giải tìm kiếm mắt trận. Mỗi một vị yêu đế dẫn mấy trăm yêu tộc tinh anh. Nhưng là, đi qua đa bảo đạo nhân mấy người tàn phá phía dưới, bọn họ đều đã tổn thất 1/3 tu sĩ. Chớ nói chi là cái kia chút vì lợi ích đến đây đuổi bắt Liễu Minh cái khác chủng tộc tu sĩ. Bọn họ không có yêu tộc trợ giúp, cũng sớm đã hóa thành cho bụi. Đế Tuấn dẫn theo mấy trăm yêu tộc, đều là nơm nớp lo sợ tại thăm dò. Đáng chết Liễu Minh. Đế Tuấn thánh nhân trong miệng giận mắng, nhưng là hắn thân là yêu đế, trong nội tâm lại là 10 phần bình tĩnh. Nếu để cho những yêu tộc này tinh anh chết ở chỗ này lời nói, chỉ sợ hắn mới thật sự là yêu tộc tội nhân. Đột nhiên, hắn chỗ tại không gian biến hóa. Trung quanh đáy bằng trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Đế Tuấn lập tức vận dụng linh bảo đến chống cự địa hỏa. Nhưng là mình sau lưng yêu tộc tinh anh lại là phát ra tới từng cơn kêu thảm. Có một vị đến không bằng tế linh bảo yêu tộc trực tiếp bị đốt sống chết tươi. Liễu Minh nhìn xem ở bên trong phá trận yêu tộc, cũng là khẽ cười một tiếng. Chính mình chỉ bất quá chỉ là đoạt cưới mà thôi sao? Tại sao phải như thế như vậy liều mạng đâu? Lúc này, chỉ nhìn thấy bên trên bầu trời. Một đóa tường vân chậm rãi bay tới. Liễu Minh tập trung nhìn vào. Lại là nữ hoa thánh nhân. Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Liễu Minh, Đế Tuấn đã vì hắn làm sai sự tình trả giá đã đến. Ngươi thả qua bọn họ đi. Liễu Minh cười lạnh một tiếng. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Cái kia yêu tộc Đế Tuấn nhiều lần cùng ta trải qua không đi. Hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Liễu Minh thanh âm băng lãnh truyền tại vùng không gian này bên trong. Nhân tộc gặp nạn ngươi không đến. Yêu tộc bị diệt tộc ngươi đến. Liễu Minh cười lạnh. Nữ hoa nhìn thấy Liễu Minh dạng này. Nàng cũng là khẽ cười một tiếng. Ta biết được ngươi đối ta không tự mình ra tay giúp tổ nhân tộc lòng có oán khí. Nhưng là thiên ý khó vi phạm. Nếu là ta ra tay trợ giúp nhân tộc lời nói, như vậy kết quả chính là nhân tộc sẽ tao ngộ càng thêm lớn gặp chắc trở. Cái nào một chủng tộc muốn trưởng thành liền là kinh lịch vô tận gặp chắc trở mới sẽ trưởng thành. Nhìn thấy Liễu Minh không chịu nhả ra. Nữ hoa cũng là than nhẹ một tiếng. Ngươi muốn thế nào có thể buông tha yêu tộc đâu? Liễu Minh cười yếu ớt. Ta cũng không thiếu cái gì, vậy liền nữ hoa thánh nhân lại nợ ta một món nợ ân tình đi. Nữ hoa nghe nói như thế, cũng là bất đắc dĩ. Cái này Liễu Minh hắn cũng không thiếu linh bảo, cũng không thiếu linh căn. Tốt, ta đáp ứng, ngày sau ngươi có cần nhưng gọi ta. Liễu Minh gật đầu. Đã nữ hoa thánh nhân đáp ứng, chính mình cũng nói được thì làm được. đi vào mắt trận chỗ, đem Chu Tiên kiếm trận thu lại. Sau đó trực tiếp phá vỡ trận pháp. Yêu tộc ở bên trong chính tại tuyệt vọng thời điểm. Chỉ nhìn thấy trận pháp đột nhiên biến mất. Bọn họ đều là cao hứng gào thét. Yêu đế vạn tuế. Yêu đế vạn tuế. Bọn họ đều là tưởng rằng đế tuấn tìm tới mắt trận mới giải khai trận pháp. Đế tuấn nghe nói như thế, cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn bay đến không trung, chỉ nhìn thấy nữ hoa thánh nhân ở nơi đó, cũng là trong nháy mắt minh bạch. Thỉnh đi. Nếu không phải là nữ hoa thánh nhân cho các ngươi cầu tình, các ngươi đã sớm biến thành hải cốt. Lao Âu Quy nhìn thấy yêu tộc vẫn là như thế tự phụ, cũng là cười lạnh. Yêu đế cùng những yêu tộc kia tinh anh nghe nói như thế, đều là nhìn thấy nữ hoa thánh nhân. Cảm tạ nữ hoa thánh nhân ân cứu mạng. Cảm tạ nữ hoa thánh nhân ân cứu mạng. Nữ hoa nhìn trước mắt yêu tộc, cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Yêu tộc bởi vì những năm này phát triển quá nhanh. Bọn họ bắt đầu bành trướng. Trừ Vu tộc cơ hồ là không có đối thủ. Thẳng đến Liêu Minh xuất hiện. Liêu Minh tựa như là trời sinh khắc chế yêu tộc một dạng. Nhiều lần đều là yêu tộc ăn thiệt thòi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn họ nhìn về phía nữ hoa thánh nhân. Trong mắt đều là vẻ xấu hổ. Nữ hoa thánh nhân, Đế Tuấn để ngài thất vọng. Nữ hoa nhìn xem Đế Tuấn, cũng là không nói gì. Trực tiếp thân hình biến mất tại chỗ. Đế Tuấn, bye bye. Lần sau gặp lại. Ngai tí nhìn xem Đế Tuấn băng lánh nói ra. Lão đại, Đế Tuấn ánh mắt thật đáng sợ a. Nếu không, chúng ta lại cho bọn họ đến Chu Tiên kiếm trận. Lao Ố Quy cười ha ha nói. Giờ phút này, yêu tộc mấy ngàn tu sĩ đều là băng lãnh nhìn xem Liễu Minh mấy người. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã luân hồi vô số lần. Chúng ta đi. Đế Tuấn thanh âm băng lãnh nói ra. Ngẫu nhiên, yêu tộc toàn bộ cũng đi. Nhìn xem yêu tộc rời đi bóng lưng. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Chỉ sợ lần này Đế Tuấn sẽ không bao giờ lại tùy tiện trêu chọc chính mình. Với lại, yêu tộc bên trong còn có một đại kinh hỉ đang chờ hắn đâu. Đám người nghe nói như thế, đều là không khỏi cười lên ha hả. 33 trọng thiên phía trên. Đế Tuấn dẫn dắt yêu tộc tinh anh trở lại thiên đỉnh. Giờ phút này, cái khác chủng tộc tu sĩ đều đã rời đi. Yêu đế, không tốt. Yêu tộc bảo khố bị người mở ra. Một yêu tộc hoang mang rối loạn mang mang xông vào đến. Thanh âm thế thảm. Cái gì? Bảo khố. Đế Tuấn nghe nói như thế, hắn tâm cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Chương 128, yêu đế rơi lệ. Toại nhân thị. Chương 128, yêu đế rơi lệ. Toại nhân thị. Đế Tuấn giờ phút này trên mặt lại không huyết sắc. Hôm nay kinh lịch hết thảy hoàn toàn đả kích hắn tâm cảnh. Hắn chính là một đời yêu đế. Nhưng là năm lần ba phen bị Liễu Minh làm đủ. Lúc đầu Đế Tuấn tâm cảnh liền đã không ổn định. Lại thêm tin tức kia, trực tiếp một ngụm máu tươi từ khỏe miệng trừa lại đến. Thái Nhất nhìn thấy Đế Tuấn dạng này, hắn cũng là cười khổ một tiếng. Đế Tuấn, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xem một cái bảo khố như thế nào. Thế là, Thái Nhất mang theo chư vị yêu đế sôi động đi vào yêu tộc bảo khố. Chỉ nhìn thấy nơi này cấm chế đã hoàn toàn bị phá hư rơi. Thái Nhất run lẩy bẩy tiến vào xem xét. Bên trong linh bảo, linh căn một đều không có. Liền ngay cả chiếu sáng Dạ Minh Châu cũng là bị trộm đi. Bảo khố trống rỗng. Bị người lật vô số lần một dạng. Thái Nhất nộ hống. Là ai? Đừng để ta biết. Nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, nhân tộc tổ địa Liễu Minh chính đang ăn linh quả. Lại là đột nhiên đánh một nhảy mũi. Ân, là tên nào dám phía sau nói xấu ta? Mấy vị yêu đế bọn họ nhìn thấy yêu tộc bảo khố trực tiếp bị người chuyển khoảng không. Bọn hắn cũng đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Côn Bằng nhìn thấy dạng này, cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính mình so với người này đến kém xa. Đây quả thực là tưới dầu lên lửa. Thái Nhất bất đắc dĩ. Cùng mấy vị yêu đế trở lại thiên đỉnh. Đế Tuấn nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, đã biết được kết quả. Khó nói ta yêu tộc thật không nên trêu chọc Liễu Minh sao. Bất quá, Thái Nhất cũng là giấu giếm hắn phát hiện một cái khác kết quả. Cái kia chính là, cửa cấm chế đều là bị phía Tây Pháp Sư đánh vỡ. Đế Tuấn nhớ tới nữ hoa thánh nhân cứu nhóm người mình cái kia bất đắc dĩ biểu lộ. Khó nói liền thánh nhân cũng không cách nào chế tài Liễu Minh. Đế Tuấn trong nội tâm bất đắc dĩ cùng cực. Quá vừa nhìn xuống mặt yêu đế. Cũng là cười khổ một tiếng. Các ngươi trước cũng trở về đi. Tốt tốt tu luyện, ta yêu tộc bế quan ngàn năm. Phục Hy đám người nghe nói như thế, cũng là chậm rãi gật đầu. Yêu tộc đã lại không chịu nổi bất luận cái gì dày vò. Bọn họ chỉ có thể bế quan tu luyện. Đợi đến yêu đế cùng yêu hoàng sau khi đi. Thái Nhất nhìn xem Đế Tuấn cũng là than nhẹ một tiếng. Tốt tốt tu luyện đi. Đừng quên cùng Vu tộc đại chiến. Thái Nhất cũng đi. Đế Tuấn bên cạnh không có một ai. Hắn nhìn trước mắt trống rông đại điện. Tại mấy canh giờ trước đó, nơi này vẫn là phồn hoa tự cẩm, cao tọa cả sảnh đường. Nhưng là, cũng là bởi vì Liễu Minh, chính mình hết thể đều không có. Đế Tuấn trong mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Một giọt hối hận nước mắt. Có người hoan hỉ có người sầu. Nhân tộc tổ địa phía trên. Bốn vị trưởng lão bọn họ nhìn xem Liễu Minh từ trong túi chữ vật lấy ra linh căn cùng linh bảo đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đời này cũng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Những bảo vật này, chỉ sợ đều có thể một chủng tộc xưng bá hồng hoang thế giới. Đại trưởng lão thì thào nói ra. Mấy vị trưởng lão cũng đều là gật đầu phụ họa. Lão Ú Quy lại là lộ ra nụ cười hưng phấn. Quá tuyệt đi. Ta muốn cho con cái đời sau mỗi người một kiện cực phẩm linh bảo. Ngai tí cũng là chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Khi hỏa thường hy hai người cũng là nhìn xem nhiều như vậy linh bảo đáp ứng không xuể. Sư Minh, cái này so thánh nhân cũng giàu có đi. Kim Linh thánh mẫu càng là hoa mắt. Đa bảo đạo nhân cũng là đầy mắt kim quang. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Tới tới tới. Phân linh bảo. Lập tức, Liêu Minh đem tám thành linh bảo dưới tay mình. Còn lại hai thành từ bọn họ mấy cái phân. Mặc dù là hai thành, nhưng là cũng mỗi người có thể đạt được một kiện cực phẩm linh bảo. Nhìn xem mỗi cá nhân hài lòng bộ dáng, Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Cho bọn hắn quá nhiều linh bảo, nếu là không có đầy đủ thực lực, sẽ chỉ bị người đoạt đi. Liêu Minh lại một lần nữa giảng đại lượng tư nguyên cho nhân tộc. Án lấy mỗi một cái tu sĩ tu luyện giai đoạn. Liêu Minh thành lập chân bảo các. Thông qua khảo nghiệm, cũng liền có thể thu hoạch được bảo vật. Cũng có thể đem chính mình đạt được bảo vật cho chân bảo các, thu hoạch được chân bảo điểm. Cầm chân bảo điểm cũng liền có thể đổi lấy mình muốn linh bảo. Mà Liễu Minh đem còn tại nhân tộc bên trong thu mấy cái người đệ tử. Lại nói, theo yêu tộc cùng vu tộc thế lực càng ngày càng cường đại. Như vậy tiếp xuống liền là từ thịnh chuyển suy. Mà nhân tộc, thì tại Liễu Minh dẫn đầu dưới, dần dần cường đại lên. Lại nói nhân tộc tổ địa phụ cận một bộ lạc gọi là Thương Khâu bộ lạc. Thương Khâu bộ lạc có một đôi vợ chồng. Liêu Minh quan sát thiên tượng. Khí vận dần dần tại nhân tộc sinh ra. Lại là phát hiện một đạo khí vận vọt thẳng hướng nhân tộc Thương Khâu bộ lạc. Liêu Minh khẽ cười một tiếng xem ra nhân tộc đệ nhất vị nhân hoàng nên xuất hiện. Ngày thứ hai, Liêu Minh đi vào Thương Khâu bộ lạc. Thuận đêm qua cảm thấy được khí vận tìm đến. Lại là phát hiện cái kia khí vận tại phu nhân kia trong bụng. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Có ai không? Phụ nhân kia đi ra nhìn thấy lại là Liêu Minh. Lập tức lễ bái. Liêu Minh nhẹ nhàng phất tay, đưa nàng nâng đỡ. Không cần phải khách khí. Trong tay một tia sáng vung vẩy ra đến. Dẫn hắn xuất sinh ngày ta sẽ lại đến. Nói xong lời này, Liêu Minh liền biến mất. Từ đó, Thương Khâu bộ lạc đều biết phụ nhân này hắn hải tử là bị nhân tộc hộ đạo nhân Liêu Minh coi trọng hải tử. Bọn họ đều là 10 phần bảo vệ nhà này người. Đến xuất sinh một ngày này. Chỉ nhìn thấy thiên hàng tường vân. Không khí chung quanh trôi hướng. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Quả nhiên trên trời rơi xuống kỳ tài, là vì chấn hưng nhân tộc. Chỉ nghe thấy hoa một tiếng. Đứa bé kia xuất sinh. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Ta vì hắn lấy tên tọa nhân, hy vọng hắn có thể cho nhân tộc mang đến tân hỏa truyền thừa. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt, truyền vào đôi phu phụ kia trong lỗ tai. Tọa nhân thị từ nhỏ đã 10 phần thông minh. Hắn 3 tuổi tu luyện, 10 tuổi cũng đã tiểu hữu sở thành. Đợi đến hắn 12 tuổi thời điểm, Liêu Minh đi vào hắn bộ lạc. Tộc nhân nhao nhao bái kiến Liêu Minh. Tọa nhân thị nhìn xem Liêu Minh, nho nhỏ con mắt có cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngài liền là Liêu Minh hộ đạo nhân sao? Ta nhớ được ngươi. Ta xuất sinh thời điểm, ngươi đến xem trải qua ta. Tọa nhân thị nhìn xem Liêu Minh không chút nào e ngại. A, ngươi còn nhớ ta không? Vậy ngươi nguyện ý làm đồ nhi ta sao? Liêu Minh nhìn xem tọa nhân thị cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Ta đương nhiên nguyện ý, cái kia làm ngươi đồ nhi, có thể trở thành rất lợi hại tu sĩ sao? Tọa nhân thị biểu hiện trên mặt tràn ngập chờ mong. Tại hồng hoang thế giới, thực lực đại biểu hết thảy. Mỗi một cái tu sĩ từ nhỏ đã hy vọng cường đại. Ân, có thể. Chí ít thánh nhân bên dưới không ai dám khi dễ ngươi. Vừa cười vừa nói, Liêu Minh nhìn xem tọa nhân thị. Sư tôn ở trên. Thụ đồ nhi túi đầu. Cứ như vậy, 12 tuổi tọa nhân thị bái Liêu Minh vi sư. Liêu Minh tự nhiên là cực kỳ nghiêm túc dạy bảo tọa nhân thị. Hắn nhưng là nhân tộc tương lai tam hoàng thứ nhất. Thời gian giống như tại hồng hoang thế giới là không đáng giá tiền nhất đồ vật. 20 tuổi, tọa nhân thị liền đã tại chính mình bộ lạc có chút danh tiếng. Hắn tu vi đã là Thương Khâu bộ lạc cường đại nhất. Làm bộ lạc cường đại nhất tu sĩ. Tọa nhân thị thường xuyên xảy ra đến vì trong bộ lạc tộc nhân săn bắn. Bọn họ bắt sinh hao tổn ưu, cùng những dã thú khác lấy cung cấp thường ngày thực vật. Nhưng là một vấn đề liền lập tức hiện ra. Chương 129, tọa nhân tìm hỏa. Thiên hỏa kiếm. Chương 129, tọa nhân tìm hỏa. Thiên hỏa kiếm. Bởi vì nhân tộc phát triển càng ngày càng cấp tốc. Cũng không phải là tất cả nhân tộc đều là tu sĩ. Nhân tộc nền tảng vốn là yếu. Cho nên, có chút nhân tộc sinh ra liền là 10 phần yếu đuối. Nhưng là, cái kia chút bắt trở về dã thú cùng thực vật đều là sinh. Ăn thịt sống đối với những này nhân tộc tới nói đơn giản liền là ác ngộng. Thường xuyên sẽ có tật bệnh hoặc là còn lại phát sinh. Tọa nhân thị thấy cảnh này, hắn cũng là không khỏi đau lòng như góc. Nhân tộc như thế yếu đuối. Hắn nhất định phải tìm tới phương pháp giải quyết. Thế là tọa nhân thị giỏi về phát hiện trong sinh hoạt sự vật. Hắn thường xuyên tìm tới hồng hoang thế giới sự vật đạo lý. Liễu Minh nhìn xem tọa nhân thị bộ dạng này cũng là chậm rãi gật đầu. Cách vật trí chi. Nhìn thấy sự vật liền muốn hiểu rõ hắn vì cái gì tồn tại. Tại sao có dạng này? Hiện tại hồng hoang thế giới đã có hỏa. Nhưng là, nhân tộc nhưng lại không biết còn như thế nào sử dụng. Cũng không phải là Liễu Minh không dạy cho bọn hắn. Mà là tọa nhân thị sứ mệnh. Nhân tộc mọi người nhìn thấy mùi lửa. Nhưng đều là cảm thấy hỏa là không tốt đồ vật. Cho nên, cái kia chút không dùng tu vi nhân tộc cũng rời xa mùi lửa. Một ngày, tọa nhân thị đến trong núi sâu bắt dã thú. Đột nhiên, trên trời rơi xuống mưa to. Còn kèm theo vài tia thiểm điện. Thiểm điện còn gấp, trực tiếp đem một rừng cây cũng bốc cháy lên. Trong rừng cây có vài đầu dã trư ở nơi đó. Dã trư né tránh không bằng, trực tiếp bị đại thụ đẻ chết. Cánh rừng cây này thiêu đốt đem dã trư trực tiếp nướng chín. Giờ phút này, bên trong hư không. Lao Âu Quy nhìn xem Liễu Minh làm như vậy, hắn cũng là không hiểu hỏi thăm. Lao đại, trực tiếp giao cho hắn dùng hỏa không là được sao? Vì cái gì còn muốn phiền toái như vậy? Vạn vật cũng có nó thời gian, dạng này cũng là vì dẫn dắt hắn mà thôi. Liễu Minh thanh âm nhàn nhạt, một bộ áo trắng. Lao Âu Quy chỉ cảm thấy Liễu Minh càng ngày càng xem không hiểu. Hắn tựa hồ cách cảnh giới kia thêm gần. Chỉ nhìn thấy tọa nhân thị ngửi được một cỗ mùi thơm. Hắn nhìn xem cái kia đã chết dã trư. Trên người hắn thịt bị nướng chín. Phát ra từng cơn mùi thơm. Tọa nhân thị đi qua đến. Hắn đem nhánh cây lấy ra. Giàng đầu kia đã bị nướng chín dã trư lôi ra đến. Tọa nhân thị dùng dao cắt xuống tới một khối, để vào trong miệng. Nhìn xem tọa nhân thị cái kia hưởng thụ biểu lộ. Lao Ấu Quy ở trong hư không cũng là không khỏi nuốt nước miếng. Liễu Minh nhìn thấy Lao Ấu Quy bộ dáng này, khẽ cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta về đến ăn nướng đại yêu. Lão đại, mặc kệ tọa nhân sao. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Ngẫu nhiên, Liễu Minh cùng Lao Ấu Quy biến mất. Tọa nhân thị nếm đến mỹ vị thịt chín. Hắn lập tức cao hứng đem đầu này dã chư khiêng về đến chính mình trong bộ lạc. Đại gia sắp đi ra a. Nếm một cái này ăn thịt. Tọa nhân thị hô to đến. Những này nhân tộc vội vàng đi ra nhấm nháp thịt chín. Ăn về sau. Đều là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tọa nhân, ngươi là thế nào mở ra dạng này ăn thịt a? Nhanh giao cho đại gia a. Tộc quần bên trong đức cao vọng trọng trưởng lão cao hứng hỏi thăm. Tọa nhân thị nghĩ đến trong rừng rậm hỏa. Là hỏa. Lôi điện sinh ra hỏa. Hỏa để rừng rậm thiêu đốt. Dạng này mới khiến cho đầu này dã chư chết. Bọn họ mới bắt đầu ăn thịt chín. Ta minh bạch. Đại gia cùng ta đến. Tọa nhân thị cao hứng kêu lên tộc quần bên trong nam nhân tiến về rừng rậm. Trong rừng rậm, bọn họ nhìn thấy hỏa. Tộc quần bên trong nam nhân sợ hãi. Đây không phải đáng sợ hỏa sao? Tại sao phải bắt hắn đâu? Tọa nhân thị khẽ cười một tiếng. Hỏa, tuy nhiên có thể đả thương người. Nhưng, cũng có thể vì nhân tộc làm ra cống hiến. Nói xong lời này, tọa nhân thị đầu tiên giơ lên bó đuốc. Những này nhân tộc nhìn thấy tọa nhân thị cũng không có thụ thương. Cũng đều là giơ lên bó đuốc. Chúng ta mau trở về đi thôi. Không thể để cho bó đuốc diệt. Ngẫu nhiên, nhân tộc mùi lửa cứ như vậy từ tọa nhân thị nơi này phát triển. Mùi lửa có thể nói là nhân tộc phát hiện trọng đại. Hắn khiến nhân tộc trực tiếp từ ăn lông ở lỗ thời đại tiến vào ăn thịt chín thời đại. Với lại nhân tộc tỷ lệ sống sót cũng gia tăng thật lớn. Nhân tộc tổ địa bên trong. Liễu Minh nhìn xem tọa nhân thị. Hắn năm nay đã là hơn 30 tuổi. Bái kiến sư tôn. Không biết sư tôn gọi ta đến có gì phân phó. Ngươi tu vi những năm gần đây một mực không có rơi xuống. Ta đi tìm bảo các bên trong tìm một kiện linh bảo đi. Liễu Minh thanh âm nhàn nhạt. Cảm tạ sư tôn. Tọa nhân thị đương nhiên thập phần hưng phấn. Mỗi một cái nhân tộc đều có thể đi tìm bảo các bên trong tìm kiếm linh bảo. Cũng điều kiện tiên quyết là tu vi đạt tới trình độ nhất định mới có thể. Hiện tại chính mình tu vi cực kỳ thấp, sư tôn muốn cho chính mình đi tìm linh bảo, tự nhiên là hết sức cao hứng. Tọa nhân thị đi vào tìm bảo các bên trong. Nhìn người trước mắt tộc trọng yếu nhất địa phương. Tọa nhân thị tâm tình kích động đi vào đến. Ngẫu nhiên, ải thứ nhất âm thanh vang lên đến. Tâm cảnh khảo nghiệm. Chỉ nhìn thấy toại nhân thị lập tức xuất hiện tại một chỗ cổ chiến trường. Hắn trông thấy đối chiến chính là yêu tộc cùng nhân tộc. Bọn họ đang kịch liệt đại chiến lấy. Nhưng là, rất rõ ràng. Yêu tộc thực lực mạnh hơn nhân tộc vô số lần. Chỉ nhìn thấy chỉ chốc lát sau. Huyễn cảnh người bên trong tộc trực tiếp bị yêu tộc giết sạch. Chỉ còn lại có toại nhân thị chính mình. Toại nhân thị trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng là hắn cũng không khuất phục. Vô số yêu tộc tiểu yêu đem toại nhân thị bao vây lại. Giết chết cho ta hắn. Phải từ từ hành hạ chết hắn. Cái kia yêu tộc đại la kim tiên cười lạnh nói. Nhưng là, toại nhân thị một mực không có khuất phục. Một ngày, hai ngày, một năm, mười năm, ngàn năm. Ngàn năm về sau, toại nhân thị rốt cục chết. Tùy theo, huyễn cảnh kết thúc. Liêu Minh cũng là nhìn thấy toại nhân thị biểu hiện, khẽ cười một tiếng. Rất tốt, không có khiến ta thất vọng, ngươi đi tìm thuộc về chính ngươi linh bảo đi. Kỳ thực, đang tìm bảo các bên trong. Liêu Minh cũng sớm đã để vào thích hợp toại nhân thị bảo vật. Món kia bảo vật tuy nhiên không phải tốt nhất linh bảo, nhưng lại là thích hợp hắn nhất. Hắn có thể lựa chọn tự nhiên là tốt nhất, lựa chọn không phải cũng là mệnh trung chú định. Toại nhân thị đi vào trong bảo khố. Chỉ nhìn thấy vô số gặp bảo vật đều là tại tàng bảo các bên trên bầu trời. Mua một kiện linh bảo cũng tản ra quang huy. Ánh sáng càng mạnh linh bảo, pháp bảo càng cường đại. Toại nhân thị nhìn xem tinh không bên trong sáng ngời nhất cái kia mấy món linh bảo đều là tâm động không thôi. Đây chính là cực phẩm linh bảo. Hắn đi về phía trước đến, bên người từng đợt ba động. Có mấy món trung phẩm linh bảo xông lại. Toại nhân thị nhìn xem bọn họ thuộc tính, đều là đẩy ra. Lao ô quy, cho hắn đẩy mấy món cực phẩm linh bảo. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Được rồi, lão đại. Toại nhân thị biểu hiện bọn hắn cũng đều là nhìn xem trong mắt. Mấy món cực phẩm linh bảo hướng phía toại nhân thị bay tới. Trong đó không thiếu công phạt linh bảo. Còn có một bính thiên hỏa kiếm. Đây chính là cực phẩm hỏa thuộc tính linh bảo. Tự nhiên là cực kỳ thích hợp toại nhân thị. Toại nhân thị nhìn trước mắt thanh này thiên hỏa kiếm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cực phẩm linh bảo chỗ lợi hại trong nháy mắt hiển lộ. Từng cơn hỏa diễm tựa hồ muốn mảnh không gian này cũng thiêu đốt. Lão đại, ngươi nói hắn có thể hay không tuyển thanh này thiên hỏa kiếm đâu? Lão Ố Quy đối một bên Liễu Minh nói ra. Chương 130, nhân tổ toại nhân thị. Nhao nhao chúc mừng. Chương 130, nhân tổ toại nhân thị. Nhao nhao chúc mừng. Kỳ thực Liễu Minh cũng là nhìn xem toại nhân thị trong lòng có chờ mong. Phải biết Liễu Minh an bài cho hắn tuy nhiên không phải cái này linh bảo các bên trong tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất toại nhân thị. Toại nhân thị tay cầm thiên hỏa kiếm, chỉ cảm giác mình thực lực cường đại rất nhiều. Quả nhiên là hảo kiếm A. Bất quá, bên cạnh một nhìn giống ngọn lửa một vật sắc thực hấp dẫn toại nhân thị ánh mắt. Chỉ nhìn thấy cái kia ngọn lửa phía trên, một chút xíu ngọn lửa như ẩn như hiện. Toại nhân thị phất tay. Cái kia ngọn lửa bay thẳng tới. Nhìn xem lửa này mầm, toại nhân thị có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Cái này nhiều giống hiện tại nhân tộc A. Tuy nhiên yếu đuối, ngọn lửa rất nhỏ. Nhưng là tại nhiều như vậy linh bảo bên trong, hắn y nguyên có thể phát ra chính mình quan mang. Toại nhân thị nhìn xem thanh này tên là Tân Hỏa Linh Bảo. Hắn buông ra thiên hỏa kiếm thủ. Tân Hỏa, về sau liền theo ta cùng một chỗ thủ hộ nhân tộc đi. Cái kia ngọn lửa giống như là nghe hiểu toại nhân thị nói chuyện đồng dạng. Nhân tính hóa gật gật đầu. Cảm tạ sư tôn bảo vật này tri ân. Tùy theo, toại nhân thị đi ra Linh Bảo Các. Lão đại, cái này nhỏ toại nhân thật đúng là tuyển cái kia Tân Hỏa đâu. Lão Ố Quy cũng là vừa cười vừa nói. Nhân tộc sẽ tại hắn dẫn đầu dưới phát triển. Liêu Minh lưu lại câu nói này, cũng thân hình biến mất. Hồng hoang thế giới trải qua rất nhanh. Đảo mắt mấy trăm năm đã qua. Toại nhân thị thực lực cũng là đề bạt rất nhanh. Trong lúc này, toại nhân thị phát hiện đánh lửa. Mà hắn giao cho nhân tộc ăn thịt chín, giao cho bọn hắn chống lạnh. Đạt được nhân tộc. Toại nhân thị tại nhân tộc địa vị cũng là càng ngày càng cao. Nhân tộc tổ địa. Toại nhân thị đến bái kiến Liêu Minh. Bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Liêu Minh nhìn xem đồ đệ mình. Cũng là rốt cục có thông thiên giáo chủ đối với mình cảm giác. Sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên đem chính mình đồ tốt cũng cho hắn. Toại nhân thị, ngươi cảm thấy người cùng thú đổi như thế nào phân chia? Liễu Minh nhìn xem toại nhân thị thanh âm nhàn nhạt. Sư tôn, người có thể suy nghĩ. Thú sẽ chỉ chém giết. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đến đem bên người thú cho bọn hắn phân một cái loại. Sau đó nghĩ kỹ đáp án nói cho ta biết. Toại nhân thị nghe nói như thế, lập tức lĩnh mệnh. Tốt, sư tôn. Ta đến. Thế là, toại nhân thị đi vào hồng hoang thế giới đến hành tẩu. Hắn nhìn thấy cái kia chút bay trên trời dã thú. Lại nhìn thấy trên mặt đất bò dã thú. Có chân động vật bò sát. Không có chân động vật bò sát. Toại nhân thị chính mình cho bọn hắn mệnh danh. phân biệt là chim, thú, trùng, trĩ. Dùng cái này đến phân chia thường ngày nhìn thấy dã thú. Liêu Minh thấy cảnh này, cũng là chậm rãi gật đầu. Toại nhân thị quả nhiên là tư chất đáng khen. Lại trải qua 10 năm. Toại nhân thị lại một lần nữa bái kiến Liêu Minh. Liêu Minh lại một lần nữa cho toại nhân thị truyền đạt nhiệm vụ. Muốn ra một cái biện pháp có thể làm cho ở phía xa bộ lạc bọn họ có thể có được nhân tộc tổ địa phù hộ. Toại nhân thị nghe nói như thế, cũng là rơi vào trầm tư. Phải biết, hiện tại hồng hoang thế giới nhân tộc cơ hồ là trải rộng cả hồng hoang. Bọn họ có rời xa nhân tộc tổ địa. Cho dù là Liễu Minh cũng không thể hoàn toàn chiếu cố đến cả nhân tộc sở hữu bộ lạc. Toại nhân thị nghĩ đến. Một ngày, hắn hành tẩu hồng hoang thế giới, phát hiện có một bộ lạc tên là Thạch Phong bộ lạc. Bọn họ nhỏ trong bộ lạc có một tòa tượng đá. Tượng đá khắc họa đúng là bọn họ tổ tiên. Tổ tiên bọn họ có thể mượn dùng tượng đá lực lượng đi trợ giúp cả bộ lạc. Toại nhân thị minh bạch. Hắn về đến nhân tộc tổ địa, bái kiến Liêu Minh. Sư tôn, ta minh bạch, chỉ cần để mỗi một cái nhân tộc bộ lạc cũng tế bái ngài. Như vậy ngài có thể mượn nhờ tín ngưỡng chi lực đến bảo vệ bọn hắn. Liêu Minh gật đầu. Lập tức, tại nhân tộc mỗi một bộ lạc cũng lắp đặt lên tượng đá. Tín ngưỡng chi lực cũng liên tục không ngừng đi vào Liễu Minh bên người. Lại hơn 100 năm. Toại nhân thị vì nhân tộc làm ra rất nhiều chuyện. Hắn tại nhân tộc địa vị cũng là càng ngày càng cao. Nhân tộc nhìn thấy hắn đều sẽ trở thành toại hoàng, hoặc là hỏa tổ. Liễu Minh nhìn xem toại nhân thị, cũng là chậm rãi gật đầu. Hắn quan sát thiên tượng, khẽ cười một tiếng. Nhân tộc cũng là thời điểm nên xuất hiện một vị hỏa tổ. Bốn vị trưởng lão cũng là rõ như ban ngày. Toại nhân thị xác thực vì nhân tộc làm được rất nhiều chuyện. Vì nhân tộc cống hiến rất nhiều, đáng giá khi cái này một hoàng giả. Thế là, Liêu Minh chiêu cáo nhân tộc sở hữu bộ lạc. 3 ngày sau, nhân tộc tổ địa. Cử hành phong tổ nghi thức. Nhân tộc bộ lạc nghe nói như thế, đều là vội vàng từ các nơi chạy đến. Bọn họ đương nhiên biết rõ toại nhân thị. Đây chính là vì bọn họ nhân tộc mang đến cuộc sống tốt đẹp toại nhân thị A. Nhân tộc tổ địa. Thế trên sân thượng. 4 vị trưởng lão đứng tại tứ phương. Trung gian đứng đấy toại nhân thị. Phía dưới thì là nhân tộc mỗi cái bộ lạc trưởng lão cùng nhân tộc tu sĩ. Bọn họ cũng ánh mắt chờ mong phải xem lấy trên đài toại nhân thị. Chỉ nhìn thấy toại nhân thị tay cầm tân hỏa. Hai mắt sáng ngời có thần. Giữa không trung, Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu, ra hiệu 4 vị trưởng lão bắt đầu. Ngay tí, La Ô Quy, Hy Hòa mấy người cũng là ở một bên. Đại trưởng lão nhìn xem phía dưới nhân tộc, thanh âm vang dội. Nhân tộc từ bắt đầu, truyền thừa đến nay. Trước có Liễu Minh hộ đạo giả vì nhân tộc chiến thiên chiến địa. Hiện tại lại có tuổi toại nhân thị vì ta nhân tộc cúc cung tấn thụy. Chúng ta tộc khi quật khởi. Phía dưới nhân tộc nghe được thanh âm này đều là hết sức kích động. Bọn họ tu vi vì cái gì? Không phải liền là làm thủ hộ người nhà mình. Thủ hộ chính mình chủng tộc. Chúng ta tộc khi quật khởi. Chúng ta tộc khi quật khởi. Vô số nhân tộc thanh âm vang dội. Dung khắp thiên địa. Nhân tộc đương lập. Nhân tộc khi mạnh. Liêu Minh cũng là gật đầu. Hiện tại, ta lấy nhân tộc hộ đạo giả thân phận. Phong thoại nhân thị vì nhân tộc dẫn theo. Danh xưng hỏa tổ. Bái kiến hỏa tổ. Bái kiến hỏa tổ. Bái kiến hỏa tổ. Chỉ nhìn thấy giữa thiên địa cũng là bay tới từng cơn công đức kim quang. Từng cơn dị tượng xuất hiện. Liêu Minh thấy cảnh này, cũng là khẽ gật đầu. Nhân tộc rốt cục có thể đi ra một hỏa tổ. Chính mình người hộ đạo này cũng coi là không có uổng phí khi. Xứng đáng người một nhà tộc thân phận. Thiên không một đóa tường vân bay tới. Vân thượng có một đóa bạch sắc liên hoa. Nữ hoa thánh nhân tung bay mà đến. Bái kiến thánh nhân. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa cũng là chậm rãi gật đầu. Nhân tộc toại nhân thị vì nhân tộc làm ra cống hiến, nên nhân hoàng. Ngẫu nhiên, nữ hoa lấy ra một đạo cực phẩm linh căn cho toại nhân thị. Nữ hoa lúc này nghiêng mắt nhìn đến Liễu Minh tại nhìn mình chằm chằm. Liễu Minh đạo hữu. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Liễu Minh chỉ là khẽ cười một tiếng. Nhưng chẳng biết tại sao, nữ hoa mặt trong nháy mắt hồng. Liễu Minh vội vàng lấy ra một kiện cực phẩm linh bảo tấm gương. Chiếu mình một cái. Chính mình lại trở nên đẹp trai sao? Thánh nhân nhìn thấy cũng đỏ mặt. Lại là một đạo tường vân thổi qua. Lao tử cũng là hướng toại nhân thị chúc phúc. Bái kiến thánh nhân. Bái kiến thánh nhân. Liễu Minh sư điệt cũng ở nơi đây. Lao tử ngược lại là trước giống Liễu Minh chào hỏi. Sau đó mới cùng nữ hoa thánh nhân chào hỏi. Lao tử sư huynh tốt. Nữ hoa sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 131, nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ điểm. Chương 131, nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ điểm. Liễu Minh nhìn xem hai vị thánh nhân cũng là khẽ cười một tiếng. Lão tử sư thúc, nữ hoa thánh nhân cho toại nhân thị một đạo cực phẩm linh căn đâu. Lao tử nghe nói như thế, cũng là minh bạch. Liêu Minh đây là cho toại nhân thị hướng mình muốn bảo vật ta. Lao tử cũng là khẽ cười một tiếng. Thiện tay vung lên. Một đạo linh quang trực tiếp xuất hiện tại toại nhân thị trong tay. Đây là cực phẩm linh thạch thuộc tính lửa đốt thiên thạch, cùng ngươi ngược lại là phù hợp. Còn không mau bái tạ Lao tử thánh nhân. Liêu Minh cười đối toại nhân thị nói ra. Toại nhân thị lập tức lễ bái. Bởi vì Liêu Minh nguyên nhân. Cái khác chủng tộc cũng đều là đến ăn mừng toại nhân thị trở thành nhân hoàng. Đương nhiên. Liêu Minh càng là một đều không có buông tha. Trực tiếp đem bọn hắn cũng hố một lần. Dù sao thánh nhân cũng tặng quà, bọn họ những chủng tộc kia khó nói dám không tặng lễ vật sao. Hung hăng thu một đợt lễ vật. Toại nhân thị cũng chính thức trở thành nhân hoàng. Lão đại, cái này nhỏ toại nhân cũng rốt cục vì nhân tộc gánh vác trách nhiệm, ngươi cùng Hy Hòa Thường Hy tỷ tỷ sự tình cũng là không phải nên làm. Ngài tí nghe nói như thế, cũng là nói nói. Đúng a, lão đại, ta cũng xem không xuống đến. Hy Hòa cùng Thường Hy tỷ tỷ cũng chờ ngươi bao lâu thời gian. Một bên Thường Hy cùng Hy Hòa nghe nói như thế cũng là khẽ cười một tiếng. Các nàng từ lần trước thiên hôn về sau. Vẫn ngốc tại nhân tộc, bồi tại Liễu Minh bên người. Liễu Minh nhìn xem hai người bọn họ con mắt. Cũng là cười. Chúng ta trở về một chuyến Kim Giao đảo đi. Tốt. Hy Hòa Thường Hy chăm miệng một lời nói ra. Tại sao phải về đến Kim Giao đảo a? Lao Ố Quy không hiểu hỏi thăm. Ngai tí hung hăng vô vô Lao Ố Quy đầu. Đương nhiên là đi gặp gia trưởng. Thế là, Liễu Minh một đoàn người liền đạp vào đến hướng Kim Giao đảo đường. Đại sư huynh trở về. Đại sư huynh trở về. Đối với sư đệ sư muội nhóm tới nói. Hiện tại đại sư huynh trở về liền là tương đương với một ngày lễ. Bởi vì đại sư huynh sẽ cho bọn họ mang về linh bảo cùng linh căn. Kim Linh Thánh Mẫu nghe nói như thế, cũng là vội vàng mặc vào chính mình một kiện cực phẩm linh bảo y phục. Đa Bảo đạo nhân vội vàng mang theo mấy ngàn sư đệ sư muội tiến về nghênh đón. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy những đệ tử này hưng phấn bộ dáng, cũng là khẽ cười một tiếng. Bọn gia hỏa này, bản tôn từ bên ngoài trở về cũng không có có nhiều người như vậy nên đón. Lao Ố Quy nhìn xem mấy ngàn hào tu sĩ đang nên tiếp nhóm người mình. Hắn cũng là giật nảy cả mình. Lão đại, ngươi cái này phô trương cũng quá lớn đi. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Chính mình có như thế được hoan nghênh sao? Thế là, Liêu Minh liền tại mọi người hoan nghênh phía dưới đi vào trên đại điện. Thông Thiên giáo chủ cũng sớm đã chờ. Bái kiến sư tôn. Bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Đều đứng lên đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh khẽ gật đầu. Chính mình cũng là có chút thấy không rõ lắm Liễu Minh thực lực. Chỉ sợ là khoảng cách cảnh giới kia không xa. Đây chính là Hy Hòa Thường Hy hai vị sao. Thông Thiên giáo chủ đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh. Đã Thông Thiên giáo chủ đem hai người bọn họ mang đến cho mình xem. Như vậy thì đã nói rõ hết thảy. Bái kiến thánh nhân. Bái kiến thánh nhân. Các ngươi đứng lên đi, hai người các ngươi tư chất cũng không tệ. Nói xong lời này. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp trong tay xuất hiện một đôi cây trâm. Đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật, chúc các ngươi cùng Liễu Minh giải vĩnh kết lương duyên. Hy Hòa Thường Hy hai vị nhìn đến đây. Cũng là không khỏi vội vàng khấu tạ. Đây chính là thánh nhân A, tự mình chúc phúc bọn họ. Mặc dù là Liễu Minh sư tôn, các nàng cũng nhất định phải cung cung kính kính. Liễu Minh lại là trực tiếp lấy tới. Cảm tạ sư tôn. Lập tức giữ chặt các nàng. Thông Thiên giáo chủ cũng là khẽ cười một tiếng. Hai người các ngươi đi xuống trước đi, thầy cho chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Hy Hòa cáo lui. Thường Hy cáo lui. Các nàng hai người giờ phút này nhìn xem Thông Thiên giáo chủ bộ dáng, cũng là cảm giác được hiếm lạ. Thánh nhân cái nào một không phải cao cao tại thượng. Thông Thiên giáo chủ tu sát phạt. Theo lý thuyết hắn mới là cái kia lớn nhất không dễ trêu chọc. Vừa mới Thông Thiên giáo chủ biểu hiện trực tiếp phá vỡ bọn họ đối Thông Thiên giáo chủ ấn tượng. Cùng vi sư nói thật. Ngươi tu vi đến một bước nào? Thông Thiên giáo chủ quan tâm nhất liền là Liễu Minh tu vi. Đây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất. Thông Thiên giáo chủ quan trắc Liễu Minh, phát hiện vậy mà thấy không rõ lắm Liễu Minh tu vi. Sư tôn, ta tu vi là chuẩn thánh điên phong. Hảo tiểu tử, quả nhiên là không dậy nổi. Thông Thiên giáo chủ biết rõ Liễu Minh lợi hại. Liễu Minh vì chuẩn thánh điên phong. Như vậy thánh nhân giờ phút này cũng không làm gì được hắn. Bẩm báo sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử sư thúc mời ngài trước đến luận đạo. Ân. Bọn họ tìm ta luận cái gì đạo? Đa Bảo đạo nhân cũng là bất đắc dĩ nói ra. Nghe nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Quảng Thành Tử đột phá Đại La Kim Tiên. A. Vậy ta ngược lại là mau mau đến xem. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha nói. Chính mình nhất định phải mang theo Liễu Minh trước đến hung hăng đánh bọn hắn mặt. Ngọc Hư cung phía trên. Lão tử ngồi ở chủ vị. bên dưới thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Đằng sau đệ tử thì là đứng ở phía sau. Lão tử nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ sau lưng Liễu Minh, cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Có Liễu Minh Mỹ Ngọc phía trước. Đằng sau các đệ tử cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Ta lần thứ nhất đến đây, là bởi vì Quảng Thành Tử muốn đột phá Đại La Kim Tiên, hy vọng sư huynh sư đệ có thể giúp hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo nói ra. Cái này Quảng Thành Tử chính là hắn đệ tử đắc ý nhất. Ở vào thập nhị Kim Tiên đứng đầu. Quảng Thành Tử, người tiến lên đây. Chỉ nhìn thấy một vị thân mang đạo bảo, thần thái sáng láng tiên nhân đi tới. Hắn ngược lại là oai phong lẫm liệt, dài cũng là mười phần uy vũ thẳng tắp. Bái kiến lao tử sư thúc. Bái kiến Thông Thiên Thánh Nhân. Ân. Liêu Minh nghe nói như thế, hắn ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Gọi lao tử là sư thúc. Gọi mình sư tôn vì thánh nhân. Thông Thiên Giáo Chủ nghe nói như thế, cũng là khẽ cười một tiếng. Cũng không có đáp ứng. Quảng Thanh Tử, ngươi đưa ngươi tu hành đạo pháp cùng pháp tắc thi triển đi ra để đại gia chỉ điểm một chút. Quảng Thanh Tử sau khi nghe xong, trong tay linh kiếm vung dậy, trực tiếp đem chính mình đạo pháp cùng pháp tắc thi triển đi ra. Chỉ nhìn thấy uy lực cũng là cực kỳ cường đại, tại cùng thế hệ bên trong cũng là rất khó được. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Lão Tử. Lão Tử gật đầu. Quảng Thanh Tử sư điệt đạo pháp cũng là mấy vị tinh diệu. Ta cũng nhìn thấy Quảng Thành Tử thời gian tu luyện cũng là rất ngắn. Có dạng này thành tựu cũng là rất khó được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế, cũng là khẽ gật đầu. Thánh nhân không phải liền là tốt mặt mũi sao? Lao tử khen hắn đồ đệ, chính mình cái này khi sư tôn đương nhiên là có mặt mũi a. Vậy sư đệ đâu? Thông Thiên Giáo Chủ vừa muốn nói chuyện, Liễu Minh lại là khẽ cười một tiếng. Lao tử sư thúc, Nguyên Thủy Thánh Nhân, không nếu như để cho ta đến vật thay thế sư tôn đến chỉ đạo một cái vị sư đệ này như thế nào? Lão tử cũng không nói lời nào. Thông Thiên Giáo Chủ cười ha ha nói. Tốt, đồ nhi, vi sư cũng không muốn vì phế vật xuất thủ, ngươi liền giúp ta chỉ điểm một chút cái này Quảng Thành Tử đi. Chương 132, một chương đánh bay. Khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 132, một chương đánh bay. Khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quảng Thành Tử nghe nói như thế, cũng là cười lạnh một tiếng. Đến a, chỉ bằng ngươi. Chính mình thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ xuất sắc nhất đệ tử. Tại sao phải sợ hắn một Thông Thiên Giáo Chủ đệ tử? Hắn không có chút nào chú ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử biểu hiện trên mặt biến hóa. Liêu Minh nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ giờ phút này trừ thánh nhân bên ngoài. Không người nào dám nói ra lời như vậy đi. Liêu Minh từ Thông Thiên Giáo Chủ sau lưng chậm rãi đi tới. Hắn nhìn xem Quảng Thành Tử tựa như một người chết một dạng. Ngươi xuất thủ trước đi. Quảng Thành Tử nhìn xem Liêu Minh, kiêu ngạo nói ra. Hắn trả về đầu nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phảng phất tại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh công. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Hiện tại tên đã trên dây, chỉ có thể là một hồi toàn lực bảo hộ hắn. Lão tử sắc mặt cũng là xuất hiện một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, ta để ngươi ba chiêu. Liêu Minh cười khẽ. Quảng Thành Tử như là tôm tép nhại nhép đồng dạng. Ngươi tới đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Thông Thiên Thánh Nhân có thể dạy dỗ đến cái gì đệ tử. Vẫn là ngươi tới đi. Lăng nhà lằng nhằng làm gì? Gọi ngươi tới ngươi liền đến. Quảng Thành Tử nhìn xem chung quanh tu sĩ biểu lộ. Cho là bọn họ đều là bị chính mình khí khái chấn kinh. Vậy ta liền xuất thủ a. Ngươi nhớ kỹ đừng đem linh bảo mất đi. Liêu Minh cũng không muốn nói nhảm, vừa cười vừa nói. Tới. Quảng Thành Tử cười lạnh. Liêu Minh tiện tay đánh ra đến một trường. Chỉ nhìn thấy một cỗ không thể lực lượng để kháng vọt thẳng hướng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử lời nói đều không nói, trực tiếp bị đánh bay ra đến. Đám người nhìn đến. Không thấy chút nào bóng dáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, nhưng là hắn cũng không tiện nói gì. Phân phó bên cạnh Nam Cực Tiên Ông nói ra. Ngươi đến đem Quảng Thành Tử tìm trở về. Nam Cực Tiên Ông kiêng kỵ xem Liễu Minh một chút, trực tiếp biến mất tại chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Liễu Minh thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi sớm đã trở thành chuẩn thánh, vì sao còn muốn cùng một kim tiên đối nghịch? Vì sao muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Liễu Minh cười. Hắn cũng là không nghĩ tới. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Liễu Minh cùng cái kia phổ biến cái gì tử đều là chúng ta đệ tử. Vì cái gì nói là lấy nhỏ lớn lớn. Chẳng lẽ lại sư huynh gần nhất ngửa tay. Muốn cho bần đạo cùng ngươi luyện hai tay. Thông Thiên Giáo Chủ trực tiếp nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Đệ tử cả gan, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc chỉ giáo. Liễu Minh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, thanh âm nhàn nhạt. Cái gì? Hắn dám khiêu chiến sư tôn. Thánh nhân hắn cũng dám khiêu chiến. Không sống kiên nhẫn sao? Phía dưới đệ tử nghe nói như thế, sớm đã là ồn ào một mảnh. Phải biết, thánh nhân không thể nhục. dám khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy sẽ phải làm tốt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết chuẩn bị. Ở đây sắc các đệ tử cũng không coi trọng Liễu Minh. Cho dù hắn được xưng là đệ nhất thiên tài. Lão tử nghe nói như thế. Bình tĩnh không lay động sắc mặt cũng là run rẩy mấy lần. Lập tức khôi phục bình thường. Liễu Minh, không thể lỗ mạng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực không thể so với ta kém bao nhiêu. Thông Thiên giáo chủ vội vàng truyền âm nói. Phải biết, thánh nhân cùng không phải thánh nhân chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Thông Thiên giáo chủ có thể tùy tiện chấn nhiếp Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền đủ để chứng minh điểm này. Không trở thành thánh nhân, chung quy là con kiến hôi. Ngươi xác thực sao? Liễu Minh. Khẳng định muốn khiêu chiến ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cười lạnh. Trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Đã sớm xem tiểu tử ngươi không vừa mắt, đã ngươi chính mình đưa đến cửa, hôm nay cũng phải tốt tốt giáo huấn ngươi tiểu tử một phen. Sư Tôn, không cần phải lo lắng Đồ Nhi, tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc khẳng định là có chừng mực, không sẽ cùng Đồ Nhi làm thật. Liễu Minh quay đầu hướng về Thông Thiên giáo chủ nói ra. Cũng là cho mình thêm một đạo bảo hộ. Thánh nhân coi trọng nhất mặt mũi. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đối với mình hạ tử thủ lời nói, như vậy hắn mặt mũi cũng không không muốn. Yên tâm đi, Liễu Minh, ta chỉ dùng 7 thành công lực đối phó ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Tuy nhiên trên mặt hắn mang cười. Nhưng là ở đây tu sĩ không một không cảm giác được hắn phẫn nộ. Trên diễn võ trường, Liễu Minh nhìn xem đối diện mây trôi nước chảy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khẽ cười một tiếng. Sư thúc, Liễu Minh xuất thủ trước. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh thân hình biến mất tại chỗ. Trốn vào không gian bên trong. Điều trùng tiểu kỹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm nhàn nhạt. Trực tiếp vung tay lên. Cả vùng không gian trực tiếp bị đông cứng. Liễu Minh lại là không có hiển lộ thân hình. Ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc. Chính mình đóng băng không gian, không có tu sĩ có thể đào thoát. Chẳng lẽ là ám không ở giữa? Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp phản ứng. Một đạo pháp tắc trực tiếp đánh về phía hắn phía sau lưng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bị đánh bay ra đến. Tốt 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 ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hô bà chữ tốt. Trên thân khí thế trực tiếp thôi động đến cực hạn. Hiện tại hắn có thể tùy ý khống chế phiến thiên địa này sở hữu linh khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn quần áo vung dậy. Vô số đạo nổ tung tại mảnh không gian này phóng thích. Lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ vội vàng bảo hộ không gian. Miễn cho thương tới vô tội. Liễu Minh cũng là tránh chi không bằng. Trực tiếp dùng chính mình thân thể mạnh tiếp nổ tung. Nổ tung qua sau. Tất cả mọi người là nhìn về phía trong sân. Chỉ nhìn thấy một thân thể như là kim cương lóe ra nhàn nhạt quang mang tu sĩ đứng ở nơi đó. Hắn y phục trên người không có chút nào cho bụi. Phảng phất cùng người không việc gì một dạng. Cảm tạ sư thúc giúp ta để bạt nhục thân chi lực. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bái cúi đầu. Mọi người thấy Liễu Minh thân thể trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là Liễu Minh mượn nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tắc đến đoán luyện chính mình thân thể. Thật sự là một người điên. Thông Thiên giáo chủ cũng là thở ra một hơi. Vừa mới công kích, liền xem như chính mình muốn nhẹ nhàng như vậy tiếp xuống cũng là không thể nào. Sư thúc, lại đến. Liễu Minh trong mắt lấp lóe quang mang. Trực tiếp thủ pháp vung dậy. Chu tiên kiếm trận trực tiếp thôi động. Bốn thanh kiếm trực tiếp từ bốn cái phương vị đem Nguyên Thủy Thiên Tôn vây quanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem mình bị vây khốn. Cũng là không có chống cự. Hắn cũng là nghĩ nhìn xem cái này nổi danh trên đời Chu tiên kiếm trận đến cùng có gì chỗ lợi hại. Chỉ nhìn thấy Chu tiên kiếm trận bên trong biến hóa vạn thiên. Nếu là hoàn toàn thi triển lại thêm lấy mạc đại pháp lực lời nói. Đủ để đổ sát thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tùy tiện tế ra một kiện linh bảo đến chống cự. Liễu Minh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế khinh thường. Cũng là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp toàn lực thôi động Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trong tay mình cực phẩm linh bảo trực tiếp bị kiếm khí hư hao. Hắn cũng là hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lật múa, Tam Bảo Ngọc như ý xuất hiện trên tay. Ở bên ngoài Thông Thiên giáo chủ thấy cảnh này, cũng là không đành lòng giận mắng. Cái này Tam Bảo Ngọc như ý chính là tiên thiên công đức linh bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp dùng để đối phó chuẩn thánh. Thật đúng là làm gương sáng cho người khác ca. Liễu Minh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay linh bảo, cũng là không khỏi tập trung toàn lực. Hắn hiểu được, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật nghiêm túc. Liễu Minh toàn thân tâm không chế Chu Tiên kiếm trận, chỉ nhìn thấy bên trong trực tiếp diễn hóa bốn kiếm khí vòng xoáy, hướng phía trung ương trận pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi tới gần. Chương 133, hành hung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tương lai thánh nhân Liễu Minh. Chương 133, hành hung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tương lai thánh nhân Liễu Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm giác được một tia nguy hiểm hương vị. Đến bọn họ cảnh giới này, đã rất ít có thể có loại cảm giác này. Thật là khiến nhân nạn thụ cảm giác đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biểu lộ lạnh lùng. Ngọc Như ý tại trên tay hắn phóng xuất ra mãnh liệt quang huy. Bạo! Liêu Minh quát lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn bạo cái kia đã tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn cỗ thông thiên kiếm khí. Chỉ nhìn thấy Ngọc Như Ý nhanh chóng phi vũ, trực tiếp phóng xuất ra cự đại vòng bảo hộ bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn xem mãn thiên phi vũ kiếm khí cùng sắc bén sắc ý, ở đây sở hữu tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt biến. Lao tử cùng thông thiên giáo chủ liếc nhau, trực tiếp thi triển mạc đại pháp lực đem trọn diễn võ trường bao vây lại. Cự đại nổ tung trực tiếp chấn động không gian pha toái, nhanh chóng rời xa nơi này. Thông thiên giáo chủ thanh âm vang dội, nhìn xem càng ngày càng cường đại ba động, những tu sĩ kia sắc mặt đều là biến, trực tiếp rời đi nơi này, thối lui ngàn vạn dặm. Này phiến trong không gian, chỉ còn lại có còn đang một mực duy trì năng lượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ. Bọn họ nhị thánh trên mặt người mồ hôi rơi xuống, chỉ nhìn thấy năng lượng thật lớn trùng kích vẫn còn tiếp tục. Mà lấy lao tử tính cách giờ phút này sắc mặt cũng là biến. Nếu là Liễu Minh chết, cái kia thông thiên giáo chủ nhất định sẽ nổi điên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thụ thương, kết quả cũng không tốt ta. Thông thiên giáo chủ nhìn một màn trước mắt, hắn vội vàng thôi động chính mình toàn bộ pháp lực đến chấn áp mảnh không gian này. Sư Minh, làm sao bây giờ? Thông thiên giáo chủ nhìn xem bên trong năng lượng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hiện tại mình không thể lẫn vào tiến vào. Nếu là mình tham gia cùng tiến vào, bên trong năng lượng trực tiếp mất cân bằng. Như vậy tạo thành nổ tung sợ rằng sẽ đem Liễu Minh trực tiếp nổ chết. Đem bọn hắn đẩy hướng không trung. Lao tử nhìn xem nơi này cung điện đã là biến thành một vùng bình địa. Thông thiên giáo chủ cũng là cùng Lao tử hợp lực trực tiếp đem trọn diễn võ trường nâng lên. Năng lượng thật lớn ba động trực tiếp bị bọn họ nhấc trong tay. Mà trong diễn võ trường, Liễu Minh giờ phút này đã không cảm giác được ngoại giới biến hóa. Trong mắt của hắn chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Liễu Minh dạng này, hắn thực lực cũng là hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cảm giác được Liễu Minh thực lực. Hắn pháp lực dùng mãi không cạn. Đối mặt vô tận kiếm khí cùng pháp lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể bảo mệnh. May mắn thánh nhân chi thân thể cường hãn. Không phải vậy lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ sớm đã bị quấy làm thịt nháo. Nhìn xem chính mình cùng Liễu Minh bị mang lên không trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Vì cái gì chính mình phải đáp ứng Liễu Minh khiêu chiến? Dạng này trạng thái dưới Liễu Minh hoàn toàn liền là vô địch. Kiếm khí diễn hóa vô số, pháp lực vô hạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu xuất hiện một ý tưởng hoang đường. Khó nói chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ có thể chế phục Liễu Minh. Nguyên Thủy, đợi đến không trung về sau, ngươi trực tiếp rút lui lực, ta cùng Thông Thiên trợ giúp ngươi giải quyết kiếm khí. Lao tử thanh âm truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lỗ tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng đáp lại. Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là phát giác được tình huống bên ngoài. Cũng chỉ muốn như vậy mới có thể không để cho mình cùng Liễu Minh thương tổn đến tu sĩ khác. Chỉ nhìn thấy nữ hoa thánh nhân cũng là chạy tới. Trực tiếp dùng liên hoa bố trí một hộ cháo, đem bọn hắn cũng bao phủ ở bên trong. Lao tử quan sát đến phía trên tình huống, phát hiện đến cực hạn. Nguyên Thủy. Đi. Lao tử thanh âm truyền tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức rút lui lực. Chỉ nhìn thấy trên người hắn thiên bảo phất trần, tam bảo ngọc như ý, các loại vô số linh bảo cũng đang bảo vệ lấy hắn. Thông thiên giáo chủ cùng lão tử cũng là pháp lực một mực bảo hộ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bành! Bành 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 ba! Tiếng nổ vang vang lên. Thông thiên giáo chủ vận tận toàn bộ pháp lực cũng là vội vàng mang đi Liễu Minh. Tại một khắc cuối cùng trốn tới một khu vực như vậy. Nữ hoa thánh nhân nhìn thấy bọn họ bộ dáng này. Đều là mặt mũi tràn đầy một bức. Nàng còn tưởng rằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu là Tây Phương Thánh Nhân. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là Liễu Minh. Đang nhìn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn ngọc như ý phía trên xuất hiện một tia vết nước. Đạo bào đã sớm bị kiếm khí hư hao. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mà Liễu Minh thì là toàn thân suy yếu. Ý dị phục trên người cũng là còn thừa không có mấy. Chu tiên kiếm phía trên tràn ngập vết nước. Lao tử cùng thông thiên giáo chủ, nữ hoa thánh nhân nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Hai vị sư huynh, nữ hoa sư muội, ta trước mang Liễu Minh về đến. Nói xong lời này, thông thiên giáo chủ trực tiếp mang theo Liễu Minh biến mất. Nhìn xem bọn họ chạy nhanh như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nhìn lại mình một chút đạo tràng, bên trong kiến trúc trực tiếp hóa thành cho bụi. Lộ ra từng tòa bất chợt tới linh lợi đỉnh núi. Sư huynh, cái này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Lao Tử. Lao Tử cũng là bất đắc dĩ. Nữ hoa thánh nhân vội vàng cáo lui. Bọn họ mấy vị sự tình nữ hoa thánh nhân cũng không muốn nhiều liên lụy. Hai vị sư huynh, nữ hoa đi trước. Chỉ còn lại có bất đắc dĩ Lao Tử trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn chữa trị chính mình đạo trận. Kim Giao đảo phía trên. Trong đại điện. Thông thiên giáo chủ cười ha ha. Tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể. Trực tiếp đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lời gì để nói. Liễu Minh nhìn xem một mực ở nơi đó cười to Thông Thiên giáo chủ. Cũng là bất đắc dĩ, trực tiếp cáo lui. Liễu Minh trở lại động phủ, kêu đi ra hệ thống. Hệ thống, giúp ta chữa trị một cái này bốn thanh kiếm. Liễu Minh nhìn xem trong tay bốn thanh Chu Tiên kiếm, phía trên che kín vết nước. Tựa hồ một giây sau liền muốn phá toái một dạng. Chàm chàm. Hệ thống khởi động bên trong. Khởi bẩm túc chủ, lập tức vì ngài tu bổ bốn thanh kiếm. Khởi bẩm túc túc chủ, Chu Tiên tứ kiếm có thể bạo kích vì hỗn độn linh bảo, phải chăng bạo kích? Nghe nói như thế, Liễu Minh rốt cục lộ ra nụ cười. Đương nhiên bạo kích. Chàm chàm. Bạo kích bên trong. Chỉ chốc lát sau. Chỉ nhìn thấy nguyên bản phá toái không chịu nổi Chu Tiên tứ kiếm đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Với lại phía trên tản ra nhàn nhạt hỗn độn chi khí. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Lần này cũng không lỗ. Không phá thì không xây được. Cũng không biết rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đang làm gì. Hẳn là tại kiến trúc chính mình hành cung đi. Liễu Minh nghĩ tới đây, không khỏi cười. Chính mình chẳng qua là suy yếu một điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp hành cung đạo tràng toàn bộ san thành bình địa. Chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận rĩa mép đều muốn vểnh lên trời. Cuộc chiến đấu này về sau. Hồng hoang thế giới đều là lưu truyền một câu. Tình nguyện đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hành cung hủy. Cũng không nguyện ý đến trêu chọc tương lai thánh nhân Liễu Minh. Tại hồng hoang thế giới sở hữu tu sĩ trong lòng. Liễu Minh đã là thánh nhân. Lão đại, ngươi cũng quá mạnh đi. Trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng hủy. Lão Ố Quy kinh ngạc quát. Nhai Tý cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. 33 trọng thiên phía trên. Đế Tuấn mấy vị yêu đế nghe được tin tức này. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. May mắn gần nhất bọn họ giữ khuôn phép tại tu luyện, không có trêu chọc Liễu Minh. Không phải vậy lời nói, đều không cần Vu Yêu đại chiến. Yêu tộc chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc. Đế Tuấn cũng là than nhẹ một tiếng. Yêu tộc về sau nhìn thấy Liễu Minh trực tiếp đường vòng đi. Không được trêu chọc Liễu Minh. Cần tuân yêu đế chỉ lệnh. Phía dưới yêu tộc nghe nói như thế, cũng là bất đắc dĩ. Chương 134, Đại Hôn. Hồng quân tự mình tặng lễ. Chương 134, Đại Hôn. Hồng quân tự mình tặng lễ. Kim Giao đảo bên trong. Trên đại điện. Đồ nhi, nhiều sẽ cử hành đại hôn. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh cũng là cương triều nói ra. Sư tôn, liền sau một tháng đi. Tốt, đến lúc đó ta mang theo ngươi sư đệ sư muội cùng một chỗ đến. Thông Thiên giáo chủ cũng là vui vẻ nói ra. Nhìn thấy chính mình yêu mến nhất Đồ nhi có đạo lữ, Thông Thiên giáo chủ cũng là rất vui mừng. Trở lại nhân tộc về sau. Nhân tộc sớm đã là răng đèn kết hoa. Đây chính là bọn họ nhân tộc hộ đạo nhân đại hôn. Là cả nhân tộc cũng đáng giá chúc mừng sự tình. Mà hồng hoang thế giới cái khác chủng tộc biết rõ chuyện này, cũng đều là nhao nhao đi tìm thích hợp ăn mừng Liễu Minh đại hôn sự tình. Phải biết, Liễu Minh thế nhưng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một ngang tay. Trong mắt bọn hắn, Liễu Minh cùng thánh nhân không khác. Sau một tháng, nhân tộc tổ địa đại môn rộng mở. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Đại hồng đăng lung treo trên cao. Nhân tộc tu sĩ trên mặt tràn đầy cao hứng nụ cười. Vô số chủng tộc đến đây chúc mừng. Yêu tộc Phục Hy cùng Bạch Trạch đến đây chúc mừng. Vu tộc Đế Giang, Cộng Công đến đây chúc mừng. Liền ngay cả cái kia chút ẩn thế đại năng cũng đều nhao nhao xuất thế. Tương lai thánh nhân, Liễu Minh. Cái danh hiệu này ép hồng hoang thế giới cũng không dám lô mãng. Vạn thiên chủng tộc không có không dám tới ăn mừng. Nhân tộc trưởng lão bận bịu túi bụi. Liễu Minh trong động phủ. Nhìn trước mắt thẹn thùng Hy Hỏa cùng Thường Hy. Liễu Minh tâm cũng say. Thật là đẹp a. Hy Hỏa cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Thường Hy thuộc về cao lãnh hình, giờ phút này trên mặt cũng là tỏa ra nụ cười. Vô luận tại thời đại nào, nữ tử có thể cùng mình thích nhân tướng thủ cả đời, mới là hạnh phúc sự tình. Thông Thiên giáo chủ đến đây chúc mừng. Phu quân, mau ra đi thôi. Sư tôn đến. Hy Hỏa thẹn thùng nói ra. Đúng vậy a, phu quân, mau ra đi thôi. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Phu nhân, cái kia phu quân đến. Đi vào trên đại sảnh. Chỉ nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ chính mình cao ngạo ở nơi đó ngồi. Sau lưng Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu các loại cũng đứng tại Thông Thiên giáo chủ sau lưng. Người chung quanh cũng không dám tới gần. Bái kiến sư tôn. Cảm tạ sư tôn tới tham gia Đồ Nhi đại hôn. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Liễu Minh tới. Cũng là lộ ra nụ cười. Mau dậy đi. Đây là ta tặng cho các ngươi quà mừng. Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng phất tay. Đa Bảo đạo nhân lấy ra một đạo cực phẩm linh bảo. Đây là đồng tâm thiên kết. Sử dụng đối phương, chỉ có một phương gặp nạn, đối phương liền có thể biết rõ. Tặng cho ngươi cùng Hy Hỏa Thường Hy. Liễu Minh nghe nói như thế, cũng là cười nhận lấy. Cảm tạ sư tôn tặng cho bảo vật. Cái này linh bảo cũng là có chút kỳ lạ, cũng là rất được Liễu Minh ưa thích. đem cái này linh bảo cho Thường Hy Hy Hòa, chỉ cần các nàng gặp được bất cứ chuyện gì, chính mình biến có thể lập tức biết rõ, còn có thể trong nháy mắt đi qua. Đây cũng là một kiện không gian loại linh bảo. Lao tử thánh nhân đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân đến. Nữ hoa thánh nhân đến. Chỉ nhìn thấy ba đóa tường vân xuất hiện. Vô số hoa thơm hạ xuống. Lộ ra có chút kỳ diệu. Liêu Minh nghe nói như thế, cũng là vội vàng đi nghênh đón. Phía dưới chủng tộc cũng đều là nhao nhao bái kiến mấy vị thánh nhân. Gặp qua thánh nhân. Gặp qua thánh nhân. Hai vị sư thúc bên trong. Liêu Minh cười khẽ, trước đi nghênh đón. Nữ hoa thánh nhân bên trong. Lao tử ngược lại là một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Liễu Minh biểu lộ phức tạp, cũng là than nhẹ một tiếng. Nữ hoa thánh nhân nhìn xem Liễu Minh bộ dáng, cũng là khẽ cười một tiếng. Liễu Minh tương lai thánh nhân cũng có bộ dáng này a? Ân. Nữ hoa thánh nhân nói giỡn. Liễu Minh cũng là không nghĩ tới, bình thường cao cao tại thượng nữ hoa thánh nhân cũng biết nói chuyện cười. Tây Phương Nhị Thánh người đến. Chỉ nhìn thấy phía tây một đạo tường vân trực tiếp trôi đến đỉnh đầu. Tây Phương Nhị Thánh người cũng là hiện lộ thân hình. Tây Phương Nhị Thánh trong đám người. Liêu Minh cũng là cười nên đón. Liêu Minh sư điệt khách khí. Đợi một thời gian, hoặc là ngươi liền phải gọi chúng ta là sư huynh. Tiếp dẫn cũng không muốn mặt lôi kéo làm quen. Đúng vậy a, Liêu Minh sư đệ. Liêu Minh bất đắc dĩ. Theo mấy vị đi vào đến. Chỉ nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa thánh nhân cùng một chỗ. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cùng một chỗ. Tây Phương Nhị Thánh người ngồi cùng một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ bọn hắn. Còn lại có các tộc tộc trưởng, tu sĩ đến đây ăn mừng. Đại trưởng lão nhìn xem thời gian, đối Liêu Minh nói ra. Liêu Minh tiền bối, thời gian đến. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Trước đi đón Hy Hòa Thường Hy hai người. Chỉ nhìn thấy Hy Hòa Thường Hy trên thân hai người khoác hà đại quan. Đều là một thân áo đỏ. Các nàng hai người mặt mày mỉm cười. Đều là thâm tình nhìn xem Liêu Minh. Tốt một bộ trai tài gái sắc. Làm cho tất cả mọi người là xem đều là không ngừng hâm mộ. Giờ phút này, nếu là Đế Tuấn ở chỗ này lời nói. Chỉ sợ hắn trực tiếp sẽ bị tức chết đi. Lúc này, chỉ nhìn thấy giữa thiên địa đột nhiên tỏa ra vô số dị tượng. Từng cơn hương khí thổi qua đến. Vô số đạo hoa trong nháy mắt khai phóng. Mấy vị thánh nhân thấy cảnh này đều là đứng lên. Lao tử cung sư tôn. Nữ hoa cung sư tôn. Nhìn xem cái này chút thánh nhân bộ dáng này. Phía dưới tu sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người.